Dạ, Nam Mô Bụt Thầy gia, con tiến hành thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư, ngày 30 tháng 11 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston từ 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình tâm tạng trích giảng trong bộ kinh Mahachitma Nikaya, kinh năng chú tâm. Quy tắc cá Santhana, Santhana xuất tá sẽ do Ni Sư Liệu Pháp giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Tuệ Quyền. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Và chúng con kính xin kính cung thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc. thiện thể thế gian giải vô thượng Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh vân giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình Tam Tạng trích giảng trong bộ kinh Bát Chi Má Ni Ca Giá, Kinh An Trú Tâm. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh đại đức tuệ quyền từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Thầy Giá. Dạ, thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Cảm ơn cô Anicca. Kính lời đến Đức Phật, đến giáo pháp, đến chúng tăng. Kính lời đến Đức Minh Hạnh, đến Đức Chí Thâm cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong tâm thân chào đến Liên Xô Lưu Pháp với trung nữ sư cô cùng chư Phật tử. Được kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, chúng ta đã học qua cái bài kinh về song tầm và chúng ta thấy dục tầm, sân tầm và hại tầm. Ở hôm nay, cái bài kinh hôm nay là bài kinh an trú tầm. Tất cả sanh tha ná xuất tá. Đức Phật ngài dạy rằng, sự tâm cầu hay sự tìm kiếm nào mà ở đó ác pháp sanh khởi thì sẽ không nên tầm cầu. Sự tầm cầu nào mà làm mà dục sân và hại tầm hay là tham sân si đó nó sẽ không khởi sanh được. Và vị tỷ kheo ấy nhiếp phục vừa tâm và thân của mình để thành tựu cái thiện pháp để nó khởi sanh. Và cũng chính nhờ thành tựu được thiện pháp khởi sanh như vậy cho nên vị ấy tiến tu và chấm dứt cái sự sanh tử, cái sự khổ đau, cắt đứt mọi kiết sử. Và vị ấy nhờ cái sự an trú ở trong tầm mà đưa đến kết quả an lạc tốt, cho nên vị ấy diệt được tham, nhiếp phục được tham, nhiếp phục được sân, nhiếp phục được si và đi đến kết quả an lạc giải thoát. Quý vị sẽ được nghe Ni Sư Liệu Pháp giảng thuyết thế nào là những thiện pháp mới cần được tăng trưởng, cần được an trú, cần được chúng ta phải gìn giữ và nắm bắt. Thì hôm nay chúng ta sẽ được nghe giảng bài kinh này qua Ni Sư Liệu Pháp. Và tiếp theo xin kính mời vị MC của ngày hôm nay đọc bài kinh và sau đó kính cung thỉnh Ni Sư Liệu Pháp thuyết giảng bài học hôm nay và kính mời cô MC Tiết Hạnh. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Dạ sa thứ, sa thứ lành thai, chúng con kính dạ sa thứ lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân đại đức tự quyền đã từ bi dẫn nhập cho bài học. Và bây giờ thì con xin được đọc phần chánh kinh giáo trình tam tạng trích giảng trong bộ kinh Macchima Nikaya. Câu 20 Kinh An Trú Tâm Vitakka Santhana Sutta. Phần E. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi Xá Vệ tại Chetavana Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anathabindika, cấp cô độc. Tại đây Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Chư tỷ kheo, thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thuyết giảng như sau: Chư tỷ kheo muốn thực tu tăng thượng tâm cần phải thường thường tác ý năm tướng. Thế nào là năm? Ở đây tỷ kheo y cứ tướng nào tác ý tướng nào, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si sanh khởi. Thời này các tỷ kheo ấy cần phải tác ý mọi tướng khác liên hệ đến thiện, không phải tướng kia. Nhờ tác ý một tướng khác liên hệ đến thiện, không phải tướng kia, các ác bất thiện tâm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trụ, an tịnh, nhất tâm, định tịnh. Chư tỷ kheo, ví như một người thợ mộc thiện xảo, hay đệ tử một người thợ mộc dùng một cái nêm nhỏ đánh bật ra, đánh tung ra, đánh văng ra một cái nêm cũng vậy. Khi một tỷ kheo y cứ một tướng nào, tác ý một tướng nào, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si sanh khởi. Thời này chư tỷ kheo ấy cần phải tác ý một tướng khác liên hệ đến thiện, không cần phải tướng kia, thiện khác với tướng kia. Các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tịnh. Chư tỷ kheo, nếu tỷ kheo ấy khi tác ý một tướng khác với tướng kia liên hệ đến thiện, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si vẫn khởi lên. Thời này chư tỷ kheo ấy cần phải quan sát các nguy hiểm của những tầm ấy. Đây là những tầm bất thiện, đây là những tầm có tội, đây là những tầm có khổ báo. Nhờ quan sát các nguy hiểm của những tầm ấy, các bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được diệt trừ, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trụ, an tịnh, nhất tâm, định tịnh. Chỉ một người đàn ông trẻ tuổi, trong tuổi thanh xuân, tánh ưa trang sức, nếu một xác rắn hay xác chó hay xác người được quăng vào cổ, người ấy phải lo âu, xấu hổ, ghê tởm. Chứ tỷ kheo cũng vậy, nếu tỷ kheo ấy nhờ quán sát, vân vân, nội tâm được an trụ, an tịnh, định tịnh. Chứ tỷ kheo ấy trong khi quán sát các nguy hiểm của những tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si vẫn khởi lên. Thời này chư tỷ kheo ấy cần phải không ức niệm, không tác ý những tầm ấy. Nhờ không ức niệm, không tác ý các tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trụ, an tịnh, nhất tâm, định tịnh. Chư tỷ kheo, ví như một người có mắt không muốn thấy các sắc pháp nằm trong tầm mắt của mình, người ấy nhắm mắt lại ngó qua một bên. Chư tỷ kheo cũng vậy, nếu tỷ kheo ấy trong khi không ức niệm, không tác ý, vân vân, được an trụ, an tịnh, nhất tâm, định tịnh. Chư tỷ kheo, nếu tỷ kheo ấy trong khi không ức niệm, không tác ý các tầm ấy, các ác bất thiện tâm liên hệ đến dục si vẫn khởi lên. Chư tỷ kheo, vị tỷ kheo ấy cần phải tắt, và sự an trú các tầm ấy nhờ tác ý đến thành tướng các tầm, và sự an trú các tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục vân vân được an trú an tịnh nhất tâm định tĩnh. Ví như một người đang đi mau suy nghĩ, tại sao ta lại đi mau, ta hãy đi chậm lại. Trong khi đi chậm, người ấy suy nghĩ, tại sao ta lại đi chậm, ta hãy dừng lại. Trong khi dừng lại, người ấy suy nghĩ, tại sao ta lại dừng lại, ta hãy ngồi xuống. Trong khi ngồi, người ấy suy nghĩ, tại sao ta lại ngồi, ta hãy nằm xuống. Chư tỷ kheo, như vậy người ấy bỏ dần các cử chỉ thô cứng nhất và làm theo các cử chỉ tế nhị nhất. Chư tỷ kheo, cũng vậy, nếu tỷ kheo ấy tác ý đến vân vân như trên vân vân được an tịnh nhất tâm định tịnh. Kính mời MC đọc tiếp phần B.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Vô thường xin phép đọc phần B. Chư tỷ kheo, nếu tỷ kheo ấy trong khi tác ý đến hành tướng các tầm nhờ sự an trú các tầm, các ác bất thiện tầm như mẹ đến si vẫn khởi lên, thời chư tỷ kheo, tỷ kheo ấy phải nghiến răng dán chặt lưỡi trên nó phận, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Nhờ nghiến răng dán chặt lưỡi lên nóc giọng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, các ác bất thiện tầm như mẹ đến dục, như mẹ đến si được trừ diệt, đi đến dục vong được an trú an tịnh nhất tâm định tĩnh. Ví như một người lực sĩ nắm lấy đầu một người ốm yếu hay nắm lấy vai cơ thể chế ngự, nhiếp phục, đánh bại. Chư tỷ kheo cũng vậy, nhớ tỷ kheo ấy trong khi tác ý hành tướng các tầm và sự an trú các tầm ấy, các ác bất thiện tầm dục như mẹ đánh sân, như mẹ đánh si vẫn khởi lên, thần chữ tỷ kheo, tỷ kheo ấy phải nghiến răng dán chặt lưỡi lên nắp họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Nhờ nghiến răng dán chặt lưỡi lên nắp họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, các ác bất thiện tầm như mẹ đánh dục, như mẹ đánh sân, như mẹ đánh si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ trừ diệt chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Tướng nào, các ý tướng nào, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si, sân tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si, được diệt trừ, đến đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Chỉ sau ấy, nhờ quan sát sự nguy hiểm của các tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si, được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Tỷ kheo ấy nhờ không ức niệm, không tác ý các tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si, được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Tỷ kheo ấy tác ý hành tướng các tầm và an trú các tầm, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si, được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ trừ diệt chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Tỷ kheo ấy miếng răng dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế nội tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, các ác bất Thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si, được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tịnh. Chứ tỷ kheo ấy được gọi là đã an trú trong đạo tầm pháp môn. Vị ấy có thể tác ý đến tầm nào vị ấy muốn, có thể không tác ý đến tầm nào vị ấy không muốn. Vị ấy đã đoạn trừ khác ái, đã giải thoát các kiết sử, khéo chinh phục kiêu mạn, đã chấm dứt khổ đau. Thế Tôn giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ, tính thọ lời Thế Tôn dạy. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch diệt: chúng con chúng cung thỉnh, thỉnh ni sư Liễu Pháp từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài đọc hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính thỉnh ni sư Liễu Pháp.
Nam mô Bụt Tha Giá. Con kính lễ đại đức Tề Quyên, đại đức Chỉ Thâm, đại đức Tâm Tuệ, đại đức Minh Hạnh cùng chư tăng đức tăng ni, và kính chào quý Phật tử. Bài học hôm nay là một bài kinh rất là thực tế, có thể áp dụng trong đời sống tu tập hàng ngày, không những là cho các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, những bậc xuất gia, mà còn cho cả tất cả những người Phật tử nữa. Bài kinh này được trích từ trong Trung Bộ Kinh tập 1, đó là bài kinh số 20, kinh An Trụ Tâm. Nếu như mà quý vị để ý đó, quý vị sẽ thấy rằng phần lớn những bài kinh ở trong Trung Bộ Kinh là những cái bài kinh nói về sự tu tập. Theo nhận xét của Bhikkhu Bodhi, là một vị sư người Mỹ mà sau này đã trở thành một cái nhà dịch thuật kinh điển Pali sang tiếng Anh và diễn giảng rất là nhiều. Qua cái kinh nghiệm mà dịch thuật kinh điển đó, thì Bhikkhu Bodhi có ra một cái nhận xét rằng trong khi mình nói tới năm bộ Nikaya đó, thì thường mình hay nói rằng là trường bộ kinh là những bài kinh có cái chiều dài, tức là bài kinh dài thì được sắp vào trường bộ kinh, những bài kinh trung bình thì sắp vào trung bộ kinh, những bài kinh có nội dung tương tự giống nhau thì sắp vào tương ứng bộ kinh, và những bài kinh mà sắp theo số chi pháp, có pháp số đó, thì sắp theo tương ứng theo tăng chi bộ kinh. Nhưng mà không phải chỉ có như vậy thôi, mà nếu như mình để ý tới nội dung đó, thì sẽ thấy rằng trong trường bộ kinh thì phần lớn những cái bài kinh đó là nói lên những cái thế giới quan của Phật giáo, và để đối phó lại, để phản bác những cái tư tưởng của ngoại đạo. Chẳng hạn như ngay cái từ bài kinh đầu tiên là bài kinh Phạm Vọng đó, thì trong đó là Đức Phật đã phản bác tất cả 62 tà kiến. Hay là bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn là cái bài kinh nói lên cái quan niệm của Phật giáo về sự hình thành của thế giới. Thì như vậy là phần lớn những cái bài kinh của trường bộ kinh nói về cái quan niệm của Phật giáo rất là rõ ràng, nhưng mà nói về cái mặt triết lý hay là mặt về mặt thế giới quan. Còn những cái bài kinh trong Trung Bộ Kinh đó, thì phần lớn là những cái bài kinh nói về sự tu tập, mà thường là Đức Phật dạy cho các vị xuất gia, những người mới tu tập, để họ biết cái phương pháp thực hành. Chẳng hạn như Ngài dạng về pháp hành thiền chỉ, pháp hành thiền quán, về cái cách để mà đoạn trừ lậu hoặc, cái cách làm sao để mà an trụ vào tư duy chân chánh, chẳng hạn như bài kinh này, hoặc là bài kinh kinh tự niệm xứ. Quý vị thấy rằng phần lớn những cái bài kinh trong bộ kinh đều là những cái bài kinh mà chỉ dạy cái phương pháp thực tập cả. Còn tương ứng bộ kinh đó là những cái bài kinh nó mang cái tính đi vào triết lý sâu sắc hơn. Và theo Bhikkhu Bodhi đó, là những cái bài kinh này dành cho những vị mà đã có một số kinh nghiệm tu tập, muốn đi sâu vào nghiên cứu những cái giáo lý một cách rất là sâu sắc. Chẳng hạn như cái thiên mà nói về uẩn thì phân tích uẩn rất là kỹ, thiên về nhân duyên thì phân tích về nhân duyên rất là sâu xa. Thì như vậy đó là những cái kỳ về vào trong tương ứng rồi đó, thì đi vào những cái giáo lý, những cái giáo pháp, những cái chí pháp nó sâu sắc hơn, thì dành cho những vị đã có kinh nghiệm trong sự tu tập. Thì khi mà mình đọc lại những cái bài kinh này thì mình thấy rằng cái nhận xét của Bhikkhu Bodhi này cũng rất là chỉ lý, và một cái minh chứng đó là bài kinh của ngày hôm nay là bài kinh An Trụ Tâm. Cái chữ an trụ thì chắc quý vị quá quen thuộc rồi. Còn riêng chữ tâm á, tiếng Pali là chữ Vitaka. Và chữ Vitaka này, tâm nó là một tâm sở. Và tâm sở tâm đó, nó được xếp ở trong là biệt cảnh tâm sở, và nó thuộc cái nhóm chung của 13 tờ tha tâm sở. Tờ tha tức là nó không có cái đặc tính riêng của nó, là hoặc là hoàn toàn là thiền hay hoặc hoàn toàn là bất thiền. Ví dụ như mình thấy rằng trí tuệ thì cái tâm sở trí tuệ hoàn toàn là thiền, hoặc là cái tâm sở tham hay sân hay là si đó thì nó hoàn toàn là bất thiền. Nhưng mà riêng tâm sở tâm đó thì nó không có một cái đặc tính cụ nhất định, mà tâm này là được gọi là tờ tha, nó cùng với 12 tâm sở khác trong cái nhóm là gọi là 13 tờ tha tâm sở. Nó có cái đặc tính là khi nó xuất hiện trong tâm bất thiền thì nó trở thành bất thiền, và khi nó xuất hiện trong tâm bất thiền thì nó trở thành bất thiền, và khi nó xuất hiện trong tâm vô ký thì nó là vô ký. Và tâm ở đây đó, nó còn một cái từ khác mà mình có thể dùng mà quen thuộc với tất cả mọi người, đó là tư duy. Tâm còn có nghĩa là tư duy nữa. Và chữ tâm thì quý vị nghe thì rất là khó hiểu ha, nhưng mà chữ tư duy thì ai cũng biết hết. Như vậy kính an trụ tâm, mình cũng có thể hiểu là an trụ tư duy, là cái tư duy, cái tư tưởng nào mà mình cần phải an trụ, mình có thể an trụ vào để có được sự an lạc, và tư duy nào thì mình không có nên an trụ vào đó. Thì trong cái bài kinh này, ngay từ câu đầu tiên đó, quý vị thấy rằng là bài kinh này Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo. Và khi đó ngài gọi các vị tỳ kheo và ngài dạy rằng đó là: này các tỳ kheo, tỳ kheo mà muốn thực tu tăng thường tâm thì cần phải thường tác ý năm tướng. Thì ở đây có cái từ tăng thường tâm. Nếu như vị nào mà thường xuyên đọc sách và nghe chư tăng giảng thì quý vị đã hiểu tăng thường tâm là gì rồi. Tuy nhiên cũng có một số người mới thì không hiểu tăng thường tâm là gì, cho nên cũng xin làm rõ ý nghĩa của từ này. Chữ tăng thường tâm trong tiếng Pali là Athi Chitta. Chitta là tâm, và Athi tức là tăng thường, là cao thường. Thì mình hay nghe một cặp từ hay đi với nhau là tăng thường tâm và tăng thường tuệ. Tăng thường tuệ thì là Athi Panya, tăng thường tâm là Athi Chitta. Khi mà nói tới tăng thường tâm tức là nói tới cái tâm mà nó cao thường. Nó thì tâm mà cao thường đó là nó chắc chắn nó đã là tâm thiền rồi. Nhưng mà có cái tâm thiền thì bình thường, mà có tâm thiền thì cao thường. Tâm thiền mà bình thường đó là tâm thiền dục giới. Và tâm thiền mà cao thường hay tăng thường đó là chỉ cho các tâm thiền sắc giới và vô sắc giới. Cho nên khi mà nói muốn thực tu tăng thường tâm tức là muốn tu tập mà thiền định đó, thì như vậy cái tâm mà tăng thường ở đây chỉ cho các tâm, các cái trạng thái tâm thiền, thiền định. Và khi mà nói tăng thường tuệ đó là chỉ cho các cái trạng thái, các cái tâm siêu thể của thiền quán, của sự giải thoát. Vậy thì ở đây chỉ nói tới tăng thường tâm thôi, tức là các cái trạng thái tâm thiền. Mà tâm thiền là có một cái đặc tính là có các sự xuất hiện của các thiền chi. Các thiền chi thì nó có là tâm tử hỷ lạc định, là những cái yếu tố nó rất là tốt đẹp, rất là tâm sáng. Nó giúp cho cái tâm của một cái vị hành giả khi mà đạt tới cái trạng thái này đó, là tâm rất là định tĩnh, rất là an ổn và rất là thanh tịnh. Vậy thì một người mà muốn thực tu tăng thường tâm đó thì cần phải thường tác ý năm tướng. Ngay cái chữ tướng ở đây có thể hơi khó hiểu, nhưng mà có thể mình dùng một cái từ khác cho chữ tướng đó, đó chỉ là chữ phương pháp thôi. Tức là mình cần có biết năm phương pháp. Năm phương pháp để mà trừ cái sự tán loạn của tâm. Bởi vì tăng thường tâm tức là tâm thiền, mà đặc tính của tâm thiền là phải có sự ổn định. Mà đối ngược cái sự ổn định tức là sự tán loạn. Vì vậy cho nên năm phương pháp này đó là năm cái phương pháp, năm tướng này cũng được gọi là năm phương pháp để mà trừ sự tán loạn. Tuy nhiên đó, trong chủ giải thì có nói rằng đó, những cái phương pháp này, năm cái phương pháp này đó, mặc dù Đức Phật dạy như vậy nhưng mà không phải khi nào mình cũng phải sử dụng năm phương pháp này cả, mà mình chỉ sử dụng năm phương pháp này khi nào mà cái sự tán loạn tâm nó có vẻ dai dẳng. Bởi vì quý vị thấy rằng đó, bình thường đó, cái tâm của mình nó rất là vòng đồng, nhưng mà mình không có để ý, mình thấy nó bình thường thôi. Chỉ khi nào quý vị bắt đầu ngồi xuống mà chọn một đề mục để mà mình hành thiền đó, khi đó quý vị mới thấy cái sự tán loạn của tâm mình nó rất là kinh khủng. Quý vị thử ha, mình nhắm mắt lại, mình ngồi, mình niệm hơi thở thôi, chỉ niệm hơi thở ra vào. Người mà mới ngồi thiền lần đầu đó, có thể quý vị chỉ niệm tới 5-10 hơi thở là quý vị đã có cái sự tán loạn tâm rồi. Mà 5-10 hơi thở là chưa tới 1 phút mà đã tán loạn tâm. Người mà giỏi hơn nữa thì chỉ 3 phút đã tán loạn tâm. Người giỏi nữa 5 phút đã tán loạn tâm. Quý vị thấy rằng đó, mình nghĩ việc thở ra thở vào, việc thở vào mình nghĩ ngó quá dễ dàng, không lẽ thiền chỉ có vậy thôi sao? Thì nhưng mà khi nào quý vị thử đi vào thực tập, quý vị mới thấy rằng cái việc mà gom cái tâm của mình vào một chỗ và chỉ để ý tới hơi thở mà không hề có cái sự tán loạn tâm không phải là dễ làm. Có khi có người vào trường thiền suốt một tháng chỉ theo dõi hơi thở thôi mà phải sau một tháng mới có thể ngồi 5 phút không có cái sự tán loạn. Để như vậy để thấy rằng đó, cái sự tán loạn tâm là cái sự là hầu như là nó rất là thông thường, rất là phổ biến với những tâm của những người phàm phu. Và khi mà mình vào hành thiền một thời gian đó thì thường thường đó quý vị thôi hành thiền một thời gian thì tâm nó rất là dễ định tĩnh, nó ngồi xuống thì tâm mình bắt đầu nó an lần lần do có cái sự định tâm, có sự chánh niệm. Nhưng mà có một vài trường hợp đó, khi mà mình ngồi hoài, mình cố gắng niệm hơi thở hoài nhưng mà cái tâm tán loạn là cứ dai dẳng, thì trong trường hợp đó mình phải sử dụng năm cái phương pháp này gọi là năm tướng. Và như vậy đó thì năm tướng được Đức Phật nêu lên là gì? Đức Phật ngài nói thế nào là năm? Thì bây giờ đó, phương pháp đầu tiên là khi ngài đã dạy rằng là tỳ kheo mà ý cử tướng nào hay là tác ý tướng nào mà các ác hay là bất thiện tâm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân hay là liên hệ đến si mà sanh khởi, thì tỳ kheo ấy cần phải tác ý một tướng khác mà liên hệ đến thiền chứ không phải tướng kia. Ở đây đó thì chữ tướng, ở đây một cái từ tướng khác lại xuất hiện. Mình tác ý tới tướng nào mà khiến cho cái ý tư tưởng của tâm của mình nó khởi tham, khởi sân, khởi si thì mình không nên tác ý tới tướng đó nữa mà mình tác ý tới tướng khác. Bây giờ đó cái tướng ở đây đó là cái tướng mình có thể hiểu á là một đặc tính, một pháp. Quý vị thấy rằng một pháp nó không phải một pháp thì nó có nhiều cái khía cạnh để mình nhìn vào lắm, cũng có nhiều góc độ để mình nhìn vào và cũng có nhiều cái đặc tính để mình nhìn vào. Chẳng hạn như mình nói, đừng nói xa gần ha, mình chỉ là một con người thôi. Một con người đó thì họ có rất là nhiều điểm tốt, cũng có nhiều điểm xấu. Ngay cả hình thức cũng vậy, không có ai mà đẹp hoàn toàn. Có người thì họ đẹp mắt nhưng mà mũi họ không có đẹp, họ có được cái dáng mà được da họ không có đẹp, hoặc là họ có được cái này họ mất cái kia. Khi mà mình nhìn có cân mình nhìn một cái khuôn mặt một người nào đó thì mình thấy có cái đẹp, có cái xấu. Mình nhìn cái đẹp thì mình thích mà mình nhìn cái xấu thì mình không thích. Như vậy là mình nhìn tới cái tướng mà xấu đó thì mình khởi tâm gì? Không thích, tức là tâm sân. Mà mình nhìn cái tướng mà đẹp đó, là mình khởi cái tâm tham. Cho nên mình đối với một người mà không có tu tập đó, nhìn cái tướng đó là rất là dễ bị trở ngại. Đó là cái tướng đó. Bây giờ cái tánh tâm của một người cũng vậy. Một người đó thì có ai cũng vậy, cũng có tánh tốt, cũng có tánh xấu. Nếu như khi mà quý vị nghĩ tới tánh xấu của một người nào đó, chẳng hạn người đó hồi nhẹ, dù là nhẹ thôi cũng là trạng thái sân, nhưng quý vị tại ra người đó cũng có tính tốt nữa, thì bây giờ đó mình nếu như mà mình chỉ nghĩ tới cái tánh xấu của người đó thôi thì tâm sân nó sinh khởi. Như vậy tác ý tới cái tướng nào mà khiến cái tâm sân sinh khởi thì đừng có tác ý tới tướng đó nữa, mà mình nên để ý tới một cái tướng khác. Thì bây giờ cái người đó mình nhìn sang người đó có cái tướng gì, tính gì tốt, chẳng hạn tí là tham lam bỏng sẻ như vậy, nhưng mà người này được cái là siêng năng. Bởi vì thường thường mà những người mà tham lam là họ siêng năng lắm. Vì sao? Họ muốn có được nhiều tiền thì họ phải làm nhiều thôi. Thì ít nhất là khi đó là họ có được cái tánh siêng năng. Mà siêng năng cũng dù sao cũng là tốt hơn là người lười biếng. Mình ở thôi kệ, dù sao nó cũng siêng năng. Cái thứ hai đó là nó không có phung phí. Người mà tham lam họ không có phung phí, họ biết tiết kiệm. Thì ít nhất mà người mà biết tiết kiệm thì cũng đỡ hơn là cái người phung phí. Thì mình tìm ra những cái tánh tốt của người đó đó, tự nhiên mình nghĩ tới cái tánh tốt, nó cũng có cái tánh tốt. Quý vị thấy nghĩ rằng khi nào mình nghĩ tới một cái tánh tốt của người nào đó thì tự nhiên mình không có cái tâm sân với họ, mà mình dễ phát sanh cái tâm hoan hỷ, tâm từ với họ hơn. Hoặc là bây giờ người đó không có cái gì tốt để mình nghĩ tới cả, mình thấy họ xấu hoàn toàn, mình không thể tìm ra tánh tốt của một người quá tệ như vậy, thì quý vị cũng có thể tác ý tới một cái khía cạnh khác, đó là khía cạnh đáng thương của họ. Quý vị thấy rằng đó, một người mà xấu xa như vậy, ích kỷ hẹp hòi như vậy, cố chấp như vậy, nó ngu si như vậy đó, nó không tự biết mình, nó không hề tự nhận ra mình, cũng không thể cố gắng nghe người khác để mà sửa đổi mình, thì mình thấy người đó rất là đáng thương. Người mà tham lam cũng nhiều, sân hận nhiều, si mê nhiều, ngã mạn nhiều đó, người đó đó là họ đang tạo bao nhiêu là nghiệp bất thiện mà họ không tự thấy, và sau này chắc chắn là họ sẽ chịu nhận chịu cái kết quả đau khổ. Tự nhiên khi mà mình nghĩ tới những cái điều mà đáng thương của họ đó, quý vị thấy đó có ghét không nữa. Mà thay vì cái tâm sân thì mình sẽ khởi lên một cái tâm, đó là tâm bi. Tâm bi là cái tâm mà thương xót cho chúng sanh đang đau khổ. Thì đó cũng là một cái tâm thiện. Vậy thì đó, cùng một chúng sanh, cùng một đối tượng mà mình tác ý tới cái mặt xấu của họ thì mình khởi tâm sân. Mà mình khác mà tác ý tới tâm mặt tốt của họ thì mình có thể khởi tâm từ, tâm vô sân. Và nếu như mình đã tác ý tới cái mặt nó đáng thương hại của họ thì mình khởi tâm bi. Như vậy là cái tướng nó không, cái tướng chúng sanh thì có rất là nhiều tướng, mà do mình biết chọn lựa cái tướng nào để tác ý tới, để cho cái tư duy, cái tư duy mà liên hệ tới tham về sân về si nó không có sân khởi. Đó là cái cách mà tác ý đúng đắn. Thì trong chủ giải đó, khi mà nói tới cái việc tác ý tới một tướng khác đó, thì có đưa cho những cái ví dụ, nói rằng ví dụ như khi tham dục khởi lên, mình thấy rằng tham dục á, tham dục khởi lên đó là một cái tâm bất thiện, và mình phân biệt ra đó, để những cái tham dục đó nó khởi lên mà nó đối tượng là một hữu tình, chúng sanh hữu tình, thì mình tác ý tới cái tướng khác đó, thì mình nên tác ý tới cái tướng bất tình của cái chúng sanh đó. Vì vậy cho nên là trong trong phần niệm thân đó thì có một cái phần gọi là quán bất tịnh, và quán bất tịnh này là để đối trị về tâm tham dục. Quý vị thấy rằng đó, khi mình nhìn một người nào đó mà mình nhìn vào cái tướng tình, cái tướng đẹp của người đó là mình cứ khởi cái tâm tham. Và bây giờ đó, thay vì để mà đối trị về tâm tham đó, thì mình tìm, mình tác ý tới cái tướng bất tịnh hay là cái tướng không đẹp. Vì vậy cho nên có quán 32 thể trược, là mình nhìn một người đó, mình không chỉ nhìn ngoài cái bề, ngoài cái là bề mặt, ngoài cái nước da mịn màng hay là cái đầu tóc hay là cái ánh mắt, bởi vì cái đẹp đó nghĩa chỉ là đẹp bên ngoài, chỉ ngoài da thôi. Ngay cả ngàn người người Anh người ta nói cái đẹp chỉ là ở ngoài da. Tiếng Anh người ta nói cái câu quý vị định nghĩa rất là nghe thì có vẻ hơi hợp, nhưng mà thật sự nó rất là thấm thủy, đó là beauty is only skin deep. Beauty là vẻ đẹp á, skin á, là da, mà deep là nó sâu, vẻ đẹp nó chỉ sâu ngoài da thôi, chứ nó không có sâu vào bên trong. Bởi vì chị Vân quý vị thấy rằng mình lấy một cái dao mổ và mình rạch một cái người nào đó ra thì giấy dưới cái lớp da mỏng manh đó là gì? Đó là thịt, là máu, là mủ, là xương, không còn gì là đẹp nữa cả. Cái đẹp đó chỉ có ở ngoài cái lớp da mịn màng thôi. Đi vào xong cái lớp da là tới lớp thịt, lớp mỡ, lớp xương thì không còn gì là đẹp nữa hết. Thì Đức Phật dạy cho một các vị tỳ kheo đó, quán bất tịnh đó, tức là mình tự làm giải phẫu, để mình thấy rằng cả cái thân người này đó chỉ là một cái đống nhớ bẩn, gồm có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tỷ thần, rồi da, gan, rồi ruột, rồi tim, rồi phổi, rồi hoàn cách mô, rồi phân, rồi nực dại, rồi nực tiểu, đủ thứ hết. Mà tất cả mọi cái thứ đó mình thấy không có cái gì là đẹp đẽ cả. Thì khi mà một người mà quán 32 thể trược để thấy cái sự bất tịnh của mình, và sự thấy sự bất tịnh của cái đối tượng mà mình ưa thích đó, thì cái tâm tham dục nó sẽ được đối trừ, nó sẽ được là nếu như mà ít nhất nó không có được đoàn trừ đó, thì ít nhất ngay khi đó đó nó cũng được là giảm thiểu rất là nhiều. Thì như vậy đối với các cái vật hữu tình đó thì mình nên quán để ý tới cái tướng đó, gọi là tướng bất tình. Còn nếu như liên hệ tới vật vô tình đó thì mình tác ý tới cái tướng khác, thì tướng đó là tướng vô thường. Vật vô tình là ví dụ như quý vị thích một cái nhà, quý vị thích một chiếc xe hơi, quý vị thích những cái vật nào đó mà mình quá yêu thích, những như mình thích vàng, mình thích kim cương, mình thích áo quần đó, những cái vật vô tình đó đó, khi mình ưa thích một cái vật nào đó thì cái cách để mà mình đối trị về cái tâm tham đó là mình quản trị tới, thì mình nghĩ tới cái tướng vô thường của cái vật đó. Mình thích chiếc xe nhưng mình thấy rằng chiếc xe rồi mình thích cái nhà, mình thích nhà, thích cửa đó, nhưng mà rồi đó cái nhà, cái cửa đó đó, nó cái thời gian tồn tại nó được bao nhiêu năm, mà mình phải hy sinh cái đời của mình, có người thậm chí phải làm bao nhiêu cái nghiệp bất thiện, trộm cắp giết người để mà có tài sản để mà mua sắm. cái nghiệp bất thiện đó thì mình phải trả không phải chỉ một kiếp. Quý vị thấy rằng cái nghiệp bất thiện một người mà họ sát sanh đó, có khi tới 500 kiếp người ta phải trả cái quả báo cho một hành động, một xảy ra một lần mà thôi. Mà có khi cái quả nó phải tới 500 kiếp như vậy. Trong khi một mình đi giết giết người để làm gì? Cướp ngân hàng để về gì? Khám xe khám cổ, mà xe cổ đó nó có chắc là của mình cho tới khi mình chết hay không? Hay là cho khi mà của mà phi nghĩa đó là nó sẽ bị người ta ăn cắp lại, bị tịch thu hay là bị nó, thì nó rất là vô thường, mình không biết được nó sẽ ở với mình ngày nào. Vì sao mình chạy theo những cái vật vô thường vô tri như vậy mà để hy sinh, mà mình tạo những cái nghiệp bất thiện và mình phải trả cái quả báo đau khổ về sau? Thì như vậy đó, mình khi mà mình ưa thích những cái vật mà vô tình đó thì mình quán nghĩ là cái tướng đó là tướng bất tình, à, vô thường. À, còn cái nổi với tâm sân thì tâm sân cũng vậy, nếu như mà tâm sân mà khởi lên với cái vật là hữu tình, là chúng sanh hữu tình đó, thì cái tướng khác ở đây chính là tâm từ. Thay vì tâm sân đó, mình nghĩ tới cái đối tượng nào đó mà tâm mình sân hận bực bội đó, thì mình khởi lên cái tâm từ, thì tâm từ tức là cái tâm từ được định nghĩa là tâm vô sân, và tâm từ họ hoặc là tâm bi cũng được. Thì ngay khi mình có khởi tâm từ và tâm bi thì mình không có cái sự sân hận. Và nếu như mà cái đối tượng đó đó là vô tình, thì tâm sân mà khởi lên với vô tình đó thì mình chỉ quán rằng nó chỉ là bổn đài thôi, nó chỉ là sắc pháp thôi. Thì vì sao mà mình lại khởi lên được tâm sân với những cái vô tình như vậy? Quý vị thấy rằng là có những lúc quý vị cũng khởi lên cái tâm sân với cái vô tình chứ phải không đâu. Nhiều khi trời nắng ha, trời mà nóng quá mình cũng bực bội, mà trời lạnh quá mình cũng bực bội, trời mưa quá mình cũng bực bội. Như vậy khi quý vị mà khởi lên cái tâm sân với cái nắng cái mưa như vậy, tức là quý vị đang khởi lên cái tâm sân với cái vô tình. Thì nếu như mình suy nghĩ rằng đó chỉ là tự đài, đó chỉ là sắc pháp, nó vận hành theo cái lẽ riêng của nó, con chuyện của mình đó là mình làm sao để mình thích ứng kịp thời thôi. Thì như vậy quý vị sẽ không có khởi tâm sân. Và cái cách để mà chữa trị cho những cái tư tưởng mà liên hệ tới tâm si, sự si mê đó, thì mình phải gần gũi một bậc thầy, mình phải nghe pháp, mình học pháp, rồi mình quan sát cái ý nghĩa của những cái pháp đó và mình áp dụng vào trong cái sự tu tập. Thì cần phải học hỏi liên tục như vậy đó thì mình có thể đối trị được với tâm si. Thì như vậy cái pháp đầu tiên mà Đức Phật dạy cho mình đó, tức là khi mà mình để ý tới cái tướng nào mà khiến cái, với khi tác ý tới cái tướng đó mà tâm sân, tâm si, tâm tham mà khởi lên, thì mình không tác ý tới tướng đó nữa và mình tác ý tới tướng khác. Thì Đức Phật cho một cái ví dụ giống như là một người thợ mộc. Bây giờ có một cái nêm tức là một cái miếng gỗ nhỏ đó ha, người ta đánh vào ở trong, người ta đóng, thay vì đóng đinh thì ngày xưa người ta không có dùng đinh mà người ta dùng cái nêm. Thì bây giờ đó, bây giờ người ta muốn đẩy cái nêm cũ ra, người ta mà đóng vào thì người ta phải dùng một cái nêm mới. Thì lấy một cái nêm mới và đẩy cái nêm cũ đó ra thì cái nêm mới nó thay chỗ vào. Thì công việc của người thợ mộc mà thay cái nêm cũ bằng cái nêm mới như thế nào đó thì cũng giống như là mình thay cái tướng này bằng một cái tướng khác, để cho cái tâm tham, tâm sân, tâm si nó không có sân khởi nữa. Thì đó là phương pháp thứ nhất. Nhưng mà nếu như mà mình dùng cái phương pháp đó rồi, tức là mình đặt ý tới tướng khác rồi, mình không dùng cái tướng cũ nữa, mình đặt ý cái tướng khác rồi, nhưng mà cái tâm tham sân si nó vẫn cứ khởi lên, nó không có diệt gì cả. Tức là bây giờ thay vì đó mình không còn nghĩ tới cái điều xấu của họ, mình cố gắng nghĩ tới điều tốt rồi đó, nhưng mà mình thấy cái tốt đó nó không có đủ để cho mình không giận, mình vẫn cứ giận nó. Thì như vậy tâm sân tâm si vẫn cứ sinh khởi. Thì khi đó làm sao? Bây giờ mình công việc tiếp theo Đức Phật dạy đó, trong trường hợp mà tâm tham sân si vẫn khởi lên thì các tỳ kheo ấy cần phải quan sát các nguy hiểm của những cái tư duy bất thiện đó. Mình quan sát ra sao? Mình nói rằng đây là những cái tâm hay là tư duy bất thiện, đây là những tâm hay là những cái tư duy có tội, và đây là những cái tâm hay là những tư duy có khổ báo, tức là nó sẽ đưa lại cái kết quả đau khổ. Quý vị thấy rằng đó, một người mà biết suy xét tới cái mình mặc dù mình vẫn nổi sân, nhưng mà mình biết được cái sân đó nó là bất thiện, nó là không có tốt đẹp và nó đem lại cái quả đau khổ đó, thì mình sẽ khởi lên cái tâm tàm và quý. Tàm tức là hổ thẹn với cái tội lỗi đó, và tâm quý tức là sợ, ghê sợ cái kết quả của cái tội lỗi. Thì khi mà một người mà có tàm, có quý, thì người đó họ sẽ tránh xa những cái sự bất thiện. Cho nên ví dụ như quý vị mà thấy rằng mình thương một mình, ví dụ như có một người là họ họ ngoại tình chẳng hạn, biết rằng cái cô kia đó là cô đã có gia đình rồi mà mình vẫn cứ thương cô đó, mình tìm cách, mình bây giờ mình không còn nghĩ tới cái đẹp nữa, mình nghĩ tới cái xấu thôi, nhưng mà nghĩ tới cái xấu mà vẫn cứ thương. Vậy thì cái tấm thương này là mình không có ngắn, muốn ngắn rồi thấy tác ý thay đổi, tư tưởng thay đổi, đối tượng thay đổi, cái cách suy nghĩ đó mà vẫn cứ bị cũng vẫn cứ vẫn còn dính mắc với cái cô đó đó, thì mình nghĩ tiếp bây giờ người ta đã có gia đình rồi mà mình vẫn cứ thương cô đó đó, thì người ông chồng đó ông sẽ ghen, ông sẽ tới, ông sẽ hạ nhục mình, hoặc thậm chí người ta tới người ta đánh ghen với mình. Và mình cứ nghĩ tới cái chuyện một người mà đàng hoàng như vậy mà mình bị người ta tới đánh ghen đó, thì nó xấu hổ biết bao nhiêu. Thì tự nhiên khi một người mà nghĩ tới đó đó, do cái sự sợ hãi, do cái sự hổ thẹn, và người ta không có, người ta nghĩ là thôi mình phải chấm dứt ở đây thôi. Thà là cái người đó mà họ còn là độc thân, họ còn có thể là mình có thể tiến tới được thì tốt, còn bây giờ với người này không có cái cơ hội nào nữa mà mình đi tới chỉ nhuột chuột thêm cái sự nhục nhã, cái sự ế chê thôi. Thì cái cách tác ý như vậy thì sẽ khiến cho cái người đó đó họ, cái sự sợ hãi đó thì có thể khiến cho cái tâm tham không có còn phát triển nữa, cũng có thể khiến cho cái tâm, hoặc là bây giờ tâm sân cũng vậy. Nếu như mình mà ghét một người nào quá, mình thấy nó chửi rủa mình, nó hại mình, nó tìm cách mọi thứ để nó khiến cho mình phải đau khổ, bây giờ mình rất là ghét, rất là căm thù người đó. Mà với cái tâm mà ghét, mà tâm căm thù đó, một người mà không có sự tu tập đó, là bây giờ tìm cách làm sao để mình chửi lại, mình đánh lại, mình mắng lại, hoặc là thậm chí mình giết người ta được thì mình cũng giết cho nó hạ cái cơn giận. Nhưng mà với một người mà có tu tập đó, thì mình quan sát xem, nếu như mình đánh người ta thì người ta đánh lại, mình chửi người ta thì người ta đánh chửi lại, mà mình giết người ta thì mình sẽ bị bỏ tù, mình sẽ bị đọa cái chiều cái kết quả đau khổ. Có thể người gia đình cái người kia họ thù, họ là tìm cách vào giết mình, mà thậm chí đời này mình không có trả quả thì đời sau mình cũng phải trả quả. Thì khi mà mình nghĩ tới cái sự tác hại của cái sự của cái tấm sân và của những cái hành động mà do cái tấm sân này nó chi phối đó, thì tự nhiên mình ghê sợ và mình không có dám làm tiếp nữa. Thì cái cách tác ý mà nghĩ tới cái khổ báo, nghĩ tới cái đây là cái tâm mà bất thiện á, thì đó cũng là cái cách để cho mình không không có khi mà quan sát được sự nguy hiểm của những cái tâm bất thiện đó, thì mình không có chạy theo, mình không có duy trì cái tâm đó. Thì ở đây Đức Phật nghe nói rằng đó là nhờ quan sát như vậy mà cả cái tâm tâm bất thiện này nó được trừ diệt, nó đi đến diệt vong. Và nhờ diệt trừ được những cái tâm bất thiện này mà nội tâm được an trú, được an tịnh, được nhất tâm, được định tĩnh. Và Ngài dùng cái ví dụ cho cái phương pháp này để minh họa cho cái phương pháp này, đó là ví dụ đó, những cái người thanh niên thanh nữ mà trẻ tuổi á, thì người ta rất là thích đồ trang sức, người ta chỉ muốn đeo vòng, đeo cái hộp dây chuyền, đeo vòng, đeo vàng, đeo ngọc thôi. Nhưng mà giả sử như có người mà đem tới xác rắn này, xác chó hay là xác người mà còn vô cái cổ của người đó, thì người đó cảm thấy rất là xấu hổ, rất là ghê tởm và chỉ muốn quăng nó ra thôi. Thì cũng như vậy, một người mà thấy được cái những cái tâm bất thiện, tham sân si, thấy rằng nó đưa tới cái kết quả đau khổ tai hại, thì người ta sẽ xua nó ra, đẩy nó ra. Giống như cái người mà muốn thích đồ đẹp thì bây giờ cái đồ hôi hám thối tha, người ta sẽ quăng nó đi rất là nhanh. Thì như vậy đó là phương pháp thứ hai. Như vậy phương pháp thứ nhất đó là thay thay vì tác ý tài tưởng này thì mình tác ý tài tưởng khác. Mà đến phương pháp thứ hai mà tác ý như vậy mà tâm sanh sân si vẫn sanh khởi, thì mình dùng phương pháp đó là quan sát nghi suy nghĩ tới những cái nguy hiểm của những tâm bất thiện. Bây giờ đến phương pháp thứ ba là mình đã quan sát nguy hiểm của tâm bất thiện rồi, nhưng mà những cái tham sân si nó vẫn cứ sanh khởi lên. Thì trong khi nếu như tham sân si vẫn sanh khởi lên, nó vẫn cứ xuất hiện, nó không theo ý mình không muốn nó khởi, mình đã muốn tránh nó mà nó vẫn cứ khởi lên đó. Thì bây giờ cái phương pháp tiếp theo đó là mình không cần phải ức niệm, không cần tác ý tới những cái tâm đó. Không, khi mà mình nói tới không tác ý, không ức niệm có nghĩa là gì? Tức là mình tặng lơ nó đi, mình lơ nó đi, mình không có thèm để ý tới cái đối tượng đó nữa. Bởi vì mình càng để ý tới á, thì khi mình lại càng mình nhớ tới khi mình là cứ cứ bất thiện hoàn, cho nên bây giờ đó mình tạng lờ, mình không ức niệm, không tác ý những tâm tâm những cái tâm ấy. Và ở đây nhờ không có ức niệm, không tác ý những cái tâm ấy mà tham sân si nó được trừ diệt. Thì cái phương pháp mà tạng lờ này đó, tạng lờ này đó thì cũng chẳng hạn như quý vị thấy rằng là như là bây giờ đó mình có một cái người nào đó mà mình thấy, nhìn thấy họ đó là mình nổi sân liền. Thì bây giờ mà mình biết rằng cứ gặp họ là nổi sân, dù mình có suy nghĩ, có quán tưởng, mình suy nghĩ tưởng khác cũng không được, thì mình suy nghĩ tới cái sự nguy hiểm mà, nhưng mà gặp người đó là tự nhiên tâm mình cứ sân, thì thôi thì mình cứ tạng lơ cái đối tượng đó đi. Hoặc là đó, bây giờ mà mình, bây giờ cái đối tượng đó nó không có tạng lơ được, mà bây giờ cái tâm sân khởi lên đó, thì bây giờ mình tạng lơ cái tâm sân đó đi, mình không có quan tâm tới cái tâm sân đó nữa. Ở đây nó là tạng lơ cái tâm đó, tạng lơ cái tâm, không tác ý tới những cái tâm đó. Tâm ở đây tức là những cái tư duy. Thì ở đây Đức Phật đưa một cái ví dụ giống như là một người cũng có mắt mà không muốn thấy cả cái sắc pháp nằm trong cái tâm mắt của mình đó, thì người đó nhắm mắt lại hay là ngó qua một bên. Thì cũng như vậy, một vị tỳ kheo mà không có ức niệm, không có tác ý tới những cái tâm của tham sân si đó, thì cái tâm của người đó được an trụ hay an tịnh. Thì như vậy đây là cái phương pháp tạng lơ. Thật ra cái phương pháp này nó không phải là cái phương pháp mà rất là hay, bởi vì mình thấy rằng cái chuyện mà tạng lơ đó thì nó không có đưa tới cái sự mà chấm dứt một cách đoàn tuyệt được. Nhưng mà ít nhất đó, bởi vì mình nghĩ như mình cứ để ý tới nó thì đôi lúc là nó cứ quấy rầy mình hoài mà mình không làm gì được, ngủ không được, ăn không được, thì thôi mình bây giờ mình lơ nó đi, mình nghĩ tới chuyện khác, ví dụ vậy. Thì đó là phương pháp thứ ba, là phải tạng lơ. Bây giờ phương pháp thứ tư, thì thay vì tạng lơ, mình thấy tạng lơ không được, thì bây giờ cái phương pháp thứ tư là phương pháp ngược lại với phương pháp thứ ba, là phải tác ý đến hành tướng của các tâm và an trụ các tâm đó. Tức là bây giờ thay vì là mình tạng lơ nó đi, thì mình phải xem quan sát nó thiệt là chắc, phải thiệt là rõ. Ví dụ như ở đây Đức Phật Ngài nói rằng đó, Ngài đưa ví dụ ý nghĩ, vì sao tao lại đi mau? Và khi tự nhiên mình đặt cái câu hỏi vì sao ta đi mau đó, thì tự nhiên người đó sẽ đi chậm lại, ta hãy đi chậm lại. Hoặc là trong khi đi chậm đó, người đó phải suy nghĩ vì sao ta lại đi chậm, vậy thì ta hãy dừng lại. Và trong khi dừng lại đó, người đó lại suy nghĩ tại sao ta lại dừng lại, vậy thì ta hãy ngồi xuống. Thì ở đấy đó, tức là mình thấy rằng những cái động tác mà mình đã đi đó, mình thấy nó không có tốt, đi mau thì không có tốt, đi mau nó không tốt, cái nên mình thấy dần nhận ra, mình soi chiếu, mình thấy à cái việc đi mau này tức là nó rất là thô thảo, nó rất là cẩu thả, và nó không có oai nghi cử chỉ, nó không có tệ nhị, thì mình nhìn ngay thấy ngay. Và khi mình thấy ngay đó thì mình thay bằng cái khác, thay cái đi mau bằng cái đi chậm. Và ngay cả khi đi chậm đó, mình nói vì sao mình phải đi, trong cái trường hợp này mình không thể đi, bây giờ mình chỉ cần đứng lại một chỗ thôi. Thì cũng tương tự như vậy đó, ngay khi mình thì tâm mình mà đang khởi tâm sân, thì quý vị á phải nhìn thấy nó rằng à mình đang có tâm sân. Và mình đặt câu hỏi tiếp, vì sao mình phải sân? Cái lý do gì khiến cho mình sân? Và cái quan sát cái tâm sân đó, nó đang khởi lên như thế nào? Nó đang sinh như thế nào? Nó đang tồn tại như thế nào? Và khi mà mình quan sát như vậy đó, thì nó sẽ diệt đi. Và mình, cái phương pháp này đó là mình phải quan sát cả cái tâm nó khởi lên như thế nào, cả cái tư duy khởi lên như thế nào, mình phải quan sát nó. Và khi mình quan sát nó rồi đó, thì mình sẽ không có bị phụ thuộc vào nó nữa, không có bị đâm hỏa về nó nữa. Quý vị thấy rằng khi một người mà sân á, mà người đó không có cái sự quan sát đó, thì người đó bị đâm hỏa hoàn toàn về cơn sân. Chẳng hạn như bây giờ quý vị giận một người nào đó đó, hoàn toàn là mình chỉ giận thôi, toàn bộ cả con người mình chỉ là một cái ngũ uẩn này, toàn bộ là giận hết. Cái sắc pháp của mình nó cũng bị ảnh hưởng, mặt mình thì đỏ lên, nóng, người mình thì nóng bừng lên, tay chân mình có khi nó run rẩy đó, mình không kiểm soát được toàn bộ cái thể, nó chi phối hết toàn bộ cái danh pháp và cái sắc pháp, cái tổng thể, cái chúng sanh đó luôn. Và khi đó mình mà nói năng thì nói năng do chi phối của tâm sân, nó cũng trở thành là khẩu ác nghiệp. Mà ngay đó khi đó mà mình hành động đó thì trở thành là thân ác nghiệp. Mình một người mà đang sân hận như vậy thì nói năng hay hành động nó đều sai trái cả, đều là bất thiện cả. Chỉ khi nào đó quý vị dừng lại, quý vị nhìn xem, à, đang có sân. Vì sao mà có sân? Cái tâm sân này vì sao mà có cái duyên nhân nào, cái duyên nào mà khiến cái tâm sân này nó sinh khởi? Thì ngay khi đó có cái gì khởi lên? Có trí tuệ, có chánh niệm, có tỉnh giác, có cái sự chú ý quan sát. Thì á, trí tuệ khởi lên, chánh niệm khởi lên, nó trở thành cái chủ thể. Và tâm sân bây giờ nó trở thành cái đối tượng thôi. Mà đã là đối tượng thì nó mất đi cái sức mạnh rồi. Nó không phải là như ban đầu nó thao túng toàn bộ con người mình nữa. Mà bây giờ cơn sân nó trở thành cái đối tượng. Và mình nhìn cái xem cái cơn sân, mình nhìn xem thấy cái trạng thái sân nó nóng bực bội ra sao, thấy cái thân của mình nó bị tác động ra sao. Thì quý vị thấy rằng chỉ cần một vài phút thôi là cái tâm sân của quý vị đã giảm đi rất là nhiều. Và nếu như chánh niệm càng mạnh đó thì tâm sân nó sẽ diệt đi luôn. Thì đấy là cái phương pháp thứ tư đó. Tức là phải là ở đây là tác ý đến hành tướng của các tâm. Như vậy là mình quan sát toàn bộ tới nó. Thì đó là cái phương pháp thứ tư. Tới phương pháp thứ năm là nếu như trong khi tác ý đến hành tướng các tâm như vậy mà nhưng mà tham sân si nó vẫn tự khởi lên. Tức là bây giờ cái mình vẫn có chánh niệm thiền quán đó, nhưng mà cái quán của mình nó yếu, nó không có đủ mạnh để mà nó để cho cái tâm sân này nó, hoặc là tâm tham hay tâm si này nó diệt đi đó. Thì cái phương pháp thứ năm đó quý vị thấy là diễn tả là phải nghiến răng hay là giáng chặt lưỡi lên nắp hồng, lấy tâm chỉ ngự tâm, nhiếp phục tâm hay đánh bài tâm. Thật ra thì cái phương pháp này á, mình có thể dùng. Mà dùng tâm chỉ ngự tâm là gì? Tức là dùng một tư tưởng thiền để áp đảo một tư tưởng bất thiền thôi. Thì tâm đầu là tâm thiền, mà tâm sau tức là tâm bất thiền, là dùng tâm thiền để chế ngự tâm bất thiền. Cái trên thì mình dùng chánh niệm tỉnh giác để mà quan sát đến cái tâm bất thiền. Còn bây giờ là dùng tâm thiền để chế ngự cái tâm bất thiền. Và chế ngự như thế nào? Chế ngự tức là bây giờ đó mình không có cho cái tâm mình nghĩ tới cái chuyện cái đối tượng đó nữa. Và bây giờ mình nhắm mắt nhắm mũi, mình cắn nắp hồng lại để mà chỉ nghĩ tới một cái đề mục khác thôi. Chẳng hạn như quý vị nhớ là Đức Phật ngài diễn tả khi mà ngài đang còn hành thiền, ngài đang còn làm Bồ Tát đó, mà ngài tu tập đó, ngài mà ngồi dưới cội cây Bồ Đề đó, và cái thời gian mà ngài tu khổ hành cũng vậy đó, ngài kể là có những lúc đó, mà ngài phải nghiến răng và ngài giãn chặt nên nắp hồng như vậy mà đau đớn cùng cực, mà cái tay cái đầu của ngài mà đau giống như là có cái tay của lực sĩ mà bóp vậy đó, nó rất là đau đớn. Mà đau đớn như vậy là để gì? Để mà nhiếp phục cái tâm không thể khởi, không để cho nó khởi lên cái tham dục hay là sân hận. Thì cái phương pháp này đó thì tức là mình cố gắng mình dùng một cái niềm một cái tâm thiền để mình chỉ người cái tâm bất thiền đó. Thay vì bây giờ đó mình mà mở mắt ra mình mà là đi đâu mình hành động thì chắc chắn là mình sẽ tới mình đánh mình chửi mình giết cái người đó. Thì bây giờ mình ngồi mình cố gắng mình kiềm chế mình lại, mình nhắm mắt mình nghiện răng để mình cố gắng kiềm chế cái tâm sân đó, nó đang sinh khởi ngoài cái sức khống chế của mình. Thì bây giờ mình phải nghiện ngắn lại để chất ngắn không cho nó khởi lên nữa. Và ở đây cái hình ảnh mà Đức Phật ngài dùng để ví dụ đó là như một người lực sĩ mà nắm lấy đầu của một người ốm yếu, hay là nắm lấy vai để mà có thể chế ngự nhiếp phục cái đánh bài. Mình thấy mình coi lực sĩ mà đấu quyền đó, mà người mà lực sĩ mà to mà nắm lấy ngay một người nào đó mà quất một cái mà đánh cái người kia họ rớt xuống đó, đó luôn như thế nào đó. Thì mình cũng dùng cái tâm thiền để mình chế ngự cái tâm bất thiền là như vậy. Và nhờ cái sự mà khống chế ngự như vậy mà để cho cả cái tâm thiền bất thiền là không có khởi lên. Thì nhờ đó cái tâm khi đó nội tâm mới được an trụ và hay là an tịnh. Vậy thì đó, nắm cái phương pháp này, đức sau khi mà Đức Phật diễn tả nắm cái phương pháp này xong, thì Đức Phật ngài cũng chỉ kết thúc lại một câu đó, là khi nào một cái người mà đã thực hiện nắm cái tưởng đó hay là nắm cái phương pháp đó, thì được gọi là đã an trụ trong đạo tâm pháp môn. Và vì ấy có thể đến cái tác ý đến cái tâm nào mà vì ấy muốn, và có thể không tác ý đến cái tâm nào mà vì ấy không muốn. Như vậy quý vị thấy một người mà họ làm chủ tâm rồi đó, thì bây giờ mình thấy rằng mình muốn cái tâm, mình muốn cái tư duy như thế nào thì mình chỉ hưởng cái tư duy mình về như vậy, mình không muốn tư duy kiểu kia thì mình hưởng cái tâm của mình là mình hưởng kiểu kia. Như vậy bây giờ mình là người hoàn toàn làm chủ cái tâm thức của mình. Một người mà chưa có tu tập ấy, hay là đang trong cái giai đoạn mà mới tu tập, quý vị thấy rằng ấy, đối với mình ấy, là cái việc mà làm chủ tâm rất là khó. Trong cái trường hợp này mình không có muốn sân, chẳng hạn như một người khi mà dạy con đó thì rất là thương con, mình muốn cho nó tốt đẹp, nhưng mà nó lêu lổng, nó ham chơi, nó bỏ học, nó đi chơi với bạn, nó về còn ăn cắp tiền trong nhà, nó đi chơi game hay nó đi đánh bạc đánh bài đó, mình rất là tức giận. Thì khi mà quý vị khởi lên cái sự tức giận như vậy đó, rồi quý vị vì cái tức giận như vậy mình đánh con, mình chửi con, mình đuổi nó đi ra khỏi nhà và nó bỏ nhà ra đi, rồi sau đó mình lại ân hận vì sao khi đó mình không có bình tĩnh để mình dạy cho nó đàng hoàng, mình phân tích điều hơn lẽ phải cho nó. Thì khi quý vị ân hận thì chuyện đã rồi, là bởi vì mình không có cái phương pháp để mà tác ý tới cái tâm nào mình cần tác ý. À, bây giờ đó mình tu tập là làm sao để mà khi nào mình thấy rằng cái tâm nào mà mình muốn thì mình tác ý tới cái tâm đó, mà cái tâm nào mình không muốn thì mình không có tác ý tới. Thì như vậy gọi là người làm chủ tâm của mình. À, mình tu tập á, quý vị thấy rằng mình hay đổ cho hoàn cảnh, mình nói rằng là tôi đâu có muốn như vậy mà vì cái hoàn cảnh nó bắt buộc tôi phải vậy thôi, con cái nó hư thì tôi phải giận chứ phải sao. Thì cái chuyện con cái nó hư là một chuyện, đó là hoàn cảnh bên ngoài, còn cái tâm mình nổi sân là do mình, rõ ràng là mình thiếu cái sự bình tĩnh, thiếu cái sự sáng suốt. Cái lỗi chính cũng là do mình chứ không phải là do cái đối tượng bên ngoài. Quý vị thấy rằng á, đối với các vị thánh, các đức Phật hay là các bậc thánh nhân thì quý ngài vẫn sống trong cái hoàn cảnh như mình, cũng gặp những cái bất nghịch ý, cái nghịch ý, cái không được như ý. Ngay cả đức Phật mà khi mà gặp cái nàng của hoàng hậu mà mang gánh đi da đó, thì bà là vì trước đây khi bà con là thiếu nữ thì cha mẹ bà muốn gả bà cho đức Phật, mà ngài ngài là từ chối một cách rất là thẳng thắn. Thì bà cảm thấy là bà bị xúc phạm và bà nuôi một cái lòng thù hận tới với đức Phật. Và đến khi bà trở thành một vị hoàng hậu đó, và có lần đức Phật và chư tăng đi đến cái xứ sở của bà để mà đi thất thực đó, thì bà ra lệnh là không ai được cúng dường cho đức Phật cả, và bà còn thuê người tới để chửi mắng đức Phật nữa. Thì ngay cả đức Phật đó, ngài cũng phải ở trong một cái hoàn cảnh mà bị người ta chửi mắng rồi mà lì rồi vu khống, và đến nỗi mà không có khất thực được cái gì cả, đức Phật phải nhịn đói, nhưng mà ngài không bao giờ khởi cái tâm sân. Vậy thì bây giờ đó, ngửi những cái hoàn cảnh của mình mà mình khởi tâm sân rồi mình đổ rằng đó là do hoàn cảnh đó, thì mình thấy rằng mình đã tìm cái nguồn gốc không có đúng. Cái nguồn gốc của tâm sân á, nó vẫn chính là ở trong cái tâm của mình, do cái tâm của mình nó còn cái phiền não ngủ ngầm mà chưa có được đoàn tuyệt, cho nên khi có điều kiện thích hợp thì nó sinh khởi lên. Còn khi mà cái nhấn ở bên trong mà nó đã được diệt hoàn toàn rồi, người này hoàn toàn không còn một chút sân hận nào nữa, thì người ta có đánh như trường hợp của ngài mà Mataniputta Puna đó, thì tức là mình hay dịch là ngài Phủ Lâu Na, thì khi mà ngài đi tới một cái vùng của dân chúng ở đó là dân ngoại đạo và họ rất là cám cường, thì ngài đã chủ trương rằng đó, nếu như mà họ có chửi ngài thì ngài cũng không có sao cả, bởi vì dù sao họ có chửi thì họ cũng chưa có đánh, mà nếu như họ có đánh ngay cũng không sao cả, bởi vì có đánh thì cũng họ cũng chỉ đánh họ chứ ngay chứ chưa có giết. Mà giả sử họ có giết ngay đi nữa thì ngay cũng cảm ơn họ, là bởi vì ngay thấy rằng cái thân này có cái thân này là khổ khổ, mà hết cái thân này thì ngay không còn khổ nữa thôi, thì cảm ơn họ là giải thoát cho ngay nữa. Thì một người mà suy nghĩ như vậy thì bây giờ không còn cái chuyện gì để khiến cho họ sân hết, bởi vì thấy rằng mình còn sân là vì mình còn có cái bản ngã, mình còn có cái gì mình thích mà người ta không làm đúng như điều mình thích. Trong trường hợp con cái cũng vậy, quý vị thích con học giỏi, mà vì nó là con của mình, nó học giỏi thì mình được nở mày nở mặt và mình được tự hào. Còn bây giờ mình không có cái gì là bản ngã cả, thì mình biết rằng nó là một pháp, nó là một cái chúng sanh độc lập, nó chỉ có cái duyên với mình là thành ra nó sinh ra làm con mình thôi, nhưng mà có cái duyên nghiệp của nó, mình tạo được điều kiện giúp đỡ cho được cho nó học hành được chừng nào thì hay chừng đó. Con này mình tạo hết sức đó thôi, cái phước của nó tới chừng đó thôi, và cái nghiệp của nó chỉ có chừng đó thôi, thì nó phải nhận chịu. Còn bây giờ đó mình còn nổi giận đó thì chỉ khởi khiến cái tâm bất thiện mình khởi lên, chứ không có lợi ích cho mình, cũng không có lợi ích cho nó gì hết. Quý vị thấy bên cái sân của mình đâu có lợi cho mình, mà cũng đâu có lợi cho đứa con, cái sân đó nó không có lợi cho đứa con gì hết đó. Quý vị chỉ có thể là phân tích cho nó hiểu ra vấn đề thì mới giải quyết thôi, chứ con quý vị đánh đập với chửi mắng nó không có tác dụng đâu. Thì như vậy cái bài học hôm nay nói tới năm cái phương pháp làm sao để cho an trụ tâm, ở đây là an trụ cho những cái tâm tư duy thiền. khiến cho những cái tư duy bất thiện đó mình đoạn đoạn trừ nó đi và chỉ an trụ những cái tư duy thiện thôi. Và mình phải biết cái cách thay thế, khi mà có khởi lên những cái tư duy bất thiện thì phải có năm phương pháp ha. Thì xin được tóm tắt lại năm phương pháp đó. Thứ nhất á, là nghĩ đến một tư tưởng khác ha, nghĩ đến một cái tướng khác, một khía cạnh khác để cho tham sân si tâm của khởi lên. Thứ hai là quan sát nguy hiểm của những cái tâm bất thiện để mà đoạn trừ cái tâm bất thiện đó. Thứ ba đó là tạng lờ, không có để ý tới chỗ nào, giảm cái tốc độ đi hay là nó biến dần dần nó biến mất đi. Và thứ năm đó là dùng tâm để chế ngự tâm. Thì đó là năm phương pháp mà Đức Phật đã nêu lên trong cái bài kinh An Trụ Tâm, là cái bài kinh số 20 ở trong Trung Bộ Kinh. Và hy vọng rằng khi mà mình đọc xong cái bài kinh này thì quý vị có thể áp dụng ở trong đời sống hàng ngày. Những khi mà có tham sắc si khởi lên thì quý vị sẽ áp dụng một trong những cái phương pháp này. Có khi thì mình quan sát sự nguy hiểm, có khi thì mình tạng lơ, có khi thì mình theo dõi chúng, và có khi thì mình phải dùng cái tâm khác để mà thay thế cho cái tâm này chẳng hạn. Thì tùy theo cái trường hợp, và chỉ có chính mình mới biết rõ là sử dụng cái phương pháp nào là thích hợp nhất. Không ai có hiểu rõ mình bằng mình cả. Cho nên quý vị thấy rằng mình có thể làm người thầy tốt cho mình và dạy dỗ cái tâm của mình, để cho cái tâm của mình nó trở nên mỗi ngày nó nhu nhuyễn, nó dễ điều khiển và nó được an tịnh hơn. Thì đó là nội dung của bài học ngày hôm nay, và con xin được chấm dứt cái thời pháp hôm nay ở đây. Còn cầu chúc cho Chư Tôn Đức Tăng và cũng như quý Phật tử hiện diện luôn được thân tâm an lạc và tận hòa trong thiền pháp. Và bây giờ thì con xin được kính thỉnh Đại Đức Từ Quyên bắt đầu cho phần pháp đàm hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú, kính tri ân đến ni sư Lợi Pháp. Dạ, thưa quý vị đã nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Ngô Đức Hạnh. Dạ, đã giảng cho một cái buổi giảng. Quá thật, kính thưa quý vị, trong cái bài kinh hôm nay thì chúng ta đọc giờ nếu như Đại Đức Trí Ngõ không có mặt trước máy, xin hỏi Đại Đức Tinh Tuệ có mặt ở trước máy không ạ? Dạ, cảm ơn Đại Đức Tinh Tuệ. Kính thưa Đại Đức Tinh Tuệ, con rất cảm ơn là thấy được cái sự có mặt của Đại Đức ở trong room nghe lúc này. Dạ, kính thưa Đại Đức, chúng ta đọc qua cái bài kinh, cái kinh của An Trú Tâm này, thì bởi thế chúng ta thấy những cái gì mà nó liên quan đến khi mà tư duy, tâm tư của chúng ta nó khởi lên, thì chúng ta mà nó liên hệ đến tham, liên hệ đến sân, liên hệ đến si, làm cho phiền não nó phát sanh, thời chúng ta phải chấm dứt cái tư duy đó. Bằng ngược lại, nếu như tâm tư của chúng ta mà chúng ta tư duy đó mà nó tăng trưởng được cái thiện pháp. Nhưng có một điều rằng là người ta nói như thế này, nếu như người ta buồn bực quá, người ta bực bội quá mà không có thể giải quyết được, thì người ta dồn nén tất cả, bắt đầu người ta hét lên, người ta la lên để nhằm xua đuổi đi những ưu tư phiền muộn, những cái mà nó làm như có những chuyện ưu phiền mà làm rối cả lòng họ, nó không còn cái mệt mỏi nữa, thì như vậy thì có phải là một cái họ chọn một cái giải pháp, tức là lấy độc mà trị độc không? Như vậy thì họ có an trú được ở trong tâm họ hay không? Dạ, sự kính cũng thỉnh đến đức tên tệ hoan hỷ, tức là cái tâm lý này chúng ta gặp nhiều lần, nhiều khi chúng ta bực, nhiều khi chúng ta muốn hét lên, nhưng vậy vậy thì hét lên đó nó có đúng với cái sự an trú mà chúng ta lấy cái độc trị độc hay không, hay là có cách nào mà để chúng ta được an trú tốt đẹp? Để kính cung thỉnh để đức tin được. Dạ thưa Đại Đức Tinh Tuệ đã có nói chưa ạ? Đại Đức Tinh Tuệ có nghe không ạ? Đại chúng có nghe chúng tôi nói không? Dạ thưa hỏi có ai nghe chúng tôi nói không ạ? Dạ. À, dạ một lần nữa kính cung thỉnh Đại Đức Tinh Tuệ đã có nghe câu hỏi của chúng tôi nói không ạ? Dạ cảm ơn quý vị như điều mà hỏi Đại Đức Tinh Tuệ đã có nghe không. Nếu như Đại Đức có nghe thì Đại Đức quan hỷ, Đức cho lại tín hiệu. Dạ bây giờ Đại Đức chứng ngõ cả trước máy không, nếu được thì kính thỉnh Đại Đức chứng ngõ quan hỷ cho biết. Dạ dạ nếu Đại Đức Tinh Tuệ có mặt thì hồi nãy đã thỉnh Đức Minh Tinh Tuệ, Đại Đức đã có nghe rõ câu hỏi không ạ? Dạ xin nhắc lại một chút xíu, bây giờ thì trên cái bài kinh An Trú Tạm này thì những cái tư duy nào mà nó được lìa khỏi cái vấn đề tham, cái vấn đề sân, làm cho thiện pháp nó khởi sanh, thì cái tư duy đó sẽ cần được an trú, cái tâm tư nó cần được an trú. Nhưng ngược lại, trong cái đời sống bình nhật, khi chúng ta gặp nhiều cái điều bực bội, khó chịu, bây giờ thì chúng ta tìm một cái phương pháp giải quyết của nó, tức có một số người người ta tìm một nơi xa, nơi vắng nào là người ta hét lên và người ta la lên, và người ta muốn là sổ những cái chuyện ưu phiền trong lòng người ta ra hết ở bên ngoài. Như vậy thì người ta, cái tâm tư của người ta được tốt đẹp. Đó có phải là một phương pháp, đó là có phải là một sự an trú của tâm được tốt đẹp hay không? Bởi vì người ta lấy cái độc trị độc đó chứ. Thế đó chỉ là một cái phương án, chỉ là nó giới hạn một thời gian. Còn chúng ta cần phải quay về với cái tinh thần của bài kinh An Trú Tạm này. Chị dạy kính cung thỉnh Đại Đức Tinh Tuệ quan hỷ thảo luận cho câu hỏi đầu tiên này. Nam Mô Bố Thầy Giá.
Nam Mô Bố Thầy Giá. Nam mô tham mày giá, nam mô sang thầy giá. Xin hỏi quý vị có nghe được sư nói không ạ? Dạ cảm ơn. Con xin kính lễ Đức Thế Viện và kính lễ chư tôn tăng ở trong rung. Dạ con xin trả lời câu hỏi của Đức Thế Viện. Thì ở trong cuộc sống, thật ra khi mà gặp chuyện buồn, thì người ta chọn rất là nhiều cách, giống như trong đó thì cũng có một trong những cách như Đức Thế Viện mới vừa nói. Thí dụ còn một số người thì người ta chọn cái cách là đi chơi ở một nơi nào đó một vài ngày, thì như vậy thì người ta sẽ thấy cảm thấy thoải mái và người ta quay trở lại về thì nhà. Nhưng mà theo con thì cái cách đó thì thật ra nó không có hiệu quả cao, giống như trong cái bài kinh An Trú Tâm mà Đức Phật đã dạy. Theo con thì mình nên trị cái tức là mình nên nhiếp phục cái hoàn cảnh đó bằng cách như thế này. Tức là khi mà mình bị buồn đi chẳng hạn, thì mình sẽ tìm lại cái nguyên nhân đó, lý do tại sao mà mình buồn. Dạ, thì khi mà mình tìm thấy được cái lý do tại sao mà mình buồn á, thì sau đó thì chúng ta sẽ giải quyết nó sẽ tốt hơn và nó sẽ có hiệu quả cao hơn. Thì ở đây này, em cái cách mà mình sau khi mà mình đã tìm được cái nguyên nhân của nó, thì ở đây cái trạng thái tâm của mình á, thì khi mà mình khắc phục á cái trạng thái tâm buồn là nó trạng thái tâm bất thiện. Thì để giải quyết nó thì chúng ta tìm cách bằng cách là làm thế nào đó để cho tâm thiện nó khởi sanh. Dạ, tâm thiện sanh khởi. Thì khi mà tâm thiện sanh khởi thì chúng ta sẽ khắc phục được cái trạng thái buồn đó. Dạ, thì ở đây lúc nãy thì Ni Sư Liệu Pháp đó, thì có nêu ra năm phương pháp theo bài kinh mà Đức Phật Ngài đã dạy. Tức là bằng cách là mình ví dụ mình gặp gặp buồn do người thân mình khiển trách chẳng hạn, thì thay vì mình cứ nghĩ tới cái cảnh mà họ khiển trách mình, thì mình nghĩ đến cái điều khác mà người thân mình thường làm cái điều tốt đối với mình chẳng hạn. Dạ, như vậy. Hoặc là mình quán sát tâm bằng cách là mình nhìn lại tâm mình. Dạ, tại vì cái trạng thái tâm tâm bất thiện á, ví dụ khi mà nó chưa mạnh á, thì nó giống như là một tên trộm nhút nhát thôi. Dạ, cho nên nếu mà mình phát hiện á, cái tên trộm nhút nhát á, khi mà họ đến đánh cắp một cái ngôi nhà nào đó, khi mà mình phát hiện lại là lập tức họ sợ, họ chạy liền. Thì cái tâm, nếu mà cái tâm bất thiện mình mà nó chưa đủ mạnh, thì mà chúng ta thường xuyên quan sát, chỉ cần có tâm tâm thiện phát sanh thì nó sẽ lập tức là nó biến mất đi. Dạ, thì đó là một trong những phương pháp mà con xin trả lời trong mấy câu hỏi này. Dạ, con xin hết.
Dạ, sa thú kính tri ân đến đại đức Trinh Tuệ đã thảo luận cái câu hỏi đầu tiên. Dạ, bây giờ có lẽ xin trở lại với Ni Sư Liệu Pháp có một câu hỏi như thế này. Kính thưa Ni Sư, thì xin hỏi Ni Sư Liệu Pháp có mặt ở trước máy không ạ? Dạ, cảm ơn Ni Sư. Thưa Ni Sư, rằng là nếu như chúng ta dựa trên năm cái phương pháp của Đức Phật đã dạy cho các thầy tỳ kheo, thì để nói về cái sự tu tập của, có phải là cái sự tu tập của tăng sĩ không, hay là những vị tu sĩ không, những người tu mà Đức Phật này chỉ dạy tới. Còn ở đây thì chúng ta ví dụ một cách thực tế ở cuộc sống này, người ta bận quá nhiều, đa đoan với nhiều cái tục sự về việc làm, về cái việc trách nhiệm và việc làm của người ta, người ta rơi vào một cái tâm hết sức là dao động, hết sức là mệt mỏi. Người ta cần được nhẹ nhàng, cần được thanh thản, để thứ nhất là để cho tâm của người ta nó được tốt đẹp, và việc làm của người ta nó cũng được trôi chảy và nó được tốt đẹp hơn. Thì dựa trên cái bài kinh An Trú Tạng này, chúng ta sẽ có sự trả lời cho họ như thế, những người đó, bởi vì họ không phải có một cái điều kiện hoặc có một thời gian như những người tu, thì cái phương pháp nào trong những cái phương pháp năm cái phương pháp mà Đức Phật này dạy, để chúng ta có thể gửi đến chư Phật tử, gửi đến những người nghe và những người đang còn với cái cuộc sống họ phải làm lụng, họ phải gặp phải những cái điều mà trái ý nghịch lòng, để họ có thể được an trú ở trong Phật pháp một phần, và cũng để họ được tĩnh lặng tâm hồn. Và kính thỉnh sư quan hỷ cũng là cái thời giãn và cũng tìm ra được cái lý để giúp cho đời, để giúp cho đại chúng. Kính thỉnh sư.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch Thế Tôn Đức và kính thưa quý Phật tử. Thật ra thì trong cái phần giới thiệu, phần dẫn nhập của bài kinh hôm nay thì con cũng đã nói đó, là cái phương pháp này tuy là trong bài kinh Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo, nhưng mà nó có thể áp dụng cho tất cả mọi người, dù người đó là cư sĩ tại gia, những người rất là bận rộn với công việc. Bởi vì ai dù là tại gia hay xuất gia thì mình cũng đều có những cái tâm bất thiện sinh khởi cả. Ở chùa thì có những cái phiền phiền toái của cái việc người ở chùa, mà ở nhà thì cũng có những cái phiền toái của những cái vấn đề của gia đình, của xã hội. Cho nên ai cũng có những cái phiền toái, phiền não, những cái bất thiện hết. Về cái mặt mà tâm đó thì cả chúng sanh đều bình đẳng hết. Và như vậy ở đây đó, thì có thể nói rằng là đã là tham, là sân, là si, thì dù ở trong cái hình tướng nào thì cái bản chất nó cũng giống nhau. Cái bản chất của tâm tham là dính mắc, là bám víu. Mà bản chất của tâm sân tức là muốn xua đẩy nó ra, muốn từ chối cái đối tượng. Và bản chất của tâm si tức là mê mờ, không có nhận được cái thực chất của đối tượng. Thì khi mà nói tới tâm đó, thì nó không còn phân biệt hình tướng, không còn là tài gia hay xuất gia nữa. Tài gia hay xuất gia chỉ là cái hình thức bên ngoài, chỉ là cái chiếc áo, chỉ là cái lỗi sẵn thôi. Còn thật sự khi mà tâm tham, tâm sân, sân si sinh khởi đó thì nó không có hình tướng. Tâm thì nó là danh pháp, nó không có hình tướng. Cho nên là cái cách mà để điều phục tâm thì nó cũng có thể áp dụng cho tất cả mọi người như nhau cả. Cho nên cả năm phương pháp này thì người tài gia đều có thể áp dụng được hết. Tuy nhiên là tùy cái lúc nào mà mình dùng cái phương pháp nào. Thì cái phương pháp đầu tiên thì có nghĩ rằng đó là cái phương pháp mà hay dùng nhất. Thậm chí có những người mà họ không có tu tập, họ chưa được học đạo đó, mà trong khi họ mày mò để họ sống đó, thì họ cũng phải tự tìm ra cái phương pháp này. Tức là bây giờ là nghĩ tới cái chuyện mà mình nghĩ tới cái chuyện gì, nghĩ tới cái điều gì, cái đối tượng gì mà làm thấy cho mình thấy ghét, mình thấy sân, mình thấy bực bội, thì tự nhiên mình không muốn nghĩ tới chuyện đó nữa, mình nghĩ có chuyện khác. Mình không muốn nghĩ tới đối tượng đó, mình nghĩ có đối tượng khác, thì đó là phương pháp đầu tiên rồi. Tức là thay cái tưởng này bằng cái tưởng khác. Nhưng mà mình muốn có khi mình thấy mà không được. Mặc dù mình thấy qua tưởng khác nhưng mà cái tấm sân nó vẫn cứ khởi lên. Thì bây giờ đó mình phải dùng cái phương pháp thứ hai. Đó là mình phải quan sát cái sự nguy hiểm của tấm sân. Mình thấy rằng là bây giờ mình nghĩ kiểu gì cũng sân cả. Thì bây giờ mình thấy sân là tai hại lắm. Nghĩ tới cái tấm mình muốn chửi người ta. Nhưng mà sắp sửa chửi người ta, mình nghĩ ra ô mình chửi người ta đó. Thì mình chửi mà không bằng người ta chửi đâu. Rồi chưa kể đó, mình mà chửi ra, mình mà mở miệng ra, mình chửi một cái thì mình mất tư cách. Lâu nay thì mình cũng cố gắng giữ gìn cái oai nghi của mình, cử chỉ của mình, để người ta nghĩ rằng mình là người trí thức, mình là người có tư cách. Mà bây giờ chỉ vì giận dữ mà mình chửi một câu thôi, thì tự nhiên cái nhìn của người ta với mình nó khác hẳn rồi. Thì suy nghĩ như vậy, chỉ cần suy nghĩ tới cái chuyện đó thôi, chỉ nghĩ rằng là cái nhìn của người ta về mình khi mà thấy mình chửi sẽ khác, tự nhiên mình sẽ không giận chửi nữa. Thậm chí hoặc là mình muốn đánh người ta, dần còn muốn đánh người ta. Nếu mà nghĩ là mình đánh người ta mà bây giờ nó bị thương, nó chảy máu và đem vô bệnh viện, thì mình phải tốn tiền chữa trị, mình phải bắt bị đền, rồi có khi mình còn bị phạt, bị tu nữa đó. Tự nhiên sợ không giận đánh. Thành ra đó, ai mà có quan sát là cái sự nguy hiểm của những cái hành động bất thiện thì tự nhiên mình cũng sợ, mình cũng dám làm. Thì đó là cách thứ hai. Hoặc là bây giờ cách thứ ba, không thấy cách thứ ba này là rất là nhiều người thực hiện, mặc dù họ không có học Phật pháp người ta cũng thực hiện thôi, đó là tạng lơ nó đi. Bây giờ thấy cái mặt đó, nhìn cái mặt thầy ghét thì bây giờ không thèm nhìn cái mặt đó nữa. Thì đó là cũng là một cái phương pháp, nó tạng lơ nó đi, không nghĩ tới nó nữa, không quan tâm tới nó nữa. Còn cái phương pháp thứ tư đó, thì phương pháp này hơi khó mà phân loại, đó là quan sát ngay cái hành tướng của cái tâm bất thiện. Mà cái phương pháp này thì có nghĩ trong năm phương pháp thì năm phương pháp thứ tư là phương pháp mà hiệu quả nhất, cao nhất, và nó có cái hệ thống nhất. Tức là bây giờ thì mỗi cái tâm bất thiện khởi lên, tâm tham hay tâm sân hay tâm si đó, thì mình phải quan sát cái hành tạng hành tướng của nó, mình phải thấy nguyên nhân sinh khởi của nó, rồi mình thấy sự sinh lên ra sao, diệt đi ra sao. Và cái phương pháp cuối cùng tức là dùng tâm chế ngự tâm, tức là bây giờ mình thấy cái tâm đó bất thiện thì cố gắng làm sao để mà mình nghiến răng để mình cố gắng khống chế nó và cố gắng thay bằng một cái tâm khác. Thì bây giờ câu hỏi của Đại Đức Tuệ Quyên đặt ra đó là người cư sĩ người ta bận rộn công việc rồi đời sống nó quá nhiều cái phiền toái, bây giờ chỉ cần làm sao để cho tâm người ta an lạc thôi. Thì thật ra năm phương pháp này đều đem tới sự an lạc hết. Tức là vì sao? Vì năm phương pháp này là phương pháp để diệt trừ tâm tham sân si. Mà khi nào mà tham sân si không còn thì ngay khi đó mình có an lạc rồi. Vì vậy cho nên là khi nào quý vị mà nổi sân đó, mình không nghĩ, mình nên nhớ rằng là không ai có thể giúp cho mình hết sân cả. Ngay cả một vị sư, ngay cả thậm chí Đức Phật mà còn tại thế, ngài cũng không thể giúp cho mình hết sân. Vì vì thấy rằng có những người đó họ gặp Đức Phật họ vẫn tự sanh như thường, như là những người ngoại đạo đó, mà họ thấy Đức Phật là họ rất là tức tối, bởi vì là Đức Phật, uy tín của Đức Phật quá cao và nhiều người tín đồ của họ đã bỏ họ để mà đi theo Đức Phật, không ủng hộ cho họ nữa, không cúng dường cho họ nữa, không tôn kính họ nữa, thì cho nên họ rất là tức tối, tức giận Đức Phật. Cho nên là đối tượng là tốt đẹp như Đức Phật thì huống gì là những cái đối tượng khác. Cho nên trong đời sống hàng ngày thì có rất là nhiều đối tượng để khiến cho mình để khởi sân. Thì bây giờ cái đối tượng đó nó không có lỗi. Quý vị thấy rằng cái pháp, mỗi cái pháp trên đời này đó, nó cái pháp nó sinh ra, nó diệt đi theo cái quy luật riêng của nó. Nó không thay đổi theo cái ý của mình được. Mình đi vào trong xưởng hay là trong văn phòng hay trong trường học để mình làm việc đó, mình phải ngày nào cũng phải tiếp xúc cái người này, mà cái người này chẳng hạn họ là cộng sự của mình hay là họ là sếp của mình, mà tánh từ thì kéo kiệt bọn rẻn rồi thô lỗ rồi cọc căng, mà bây giờ đó ngày nào mình cũng phải gặp họ hết. Bây giờ mình muốn đuổi họ không được vì họ là sếp của mình, mà thời buổi bây giờ mà bây giờ bỏ cái việc làm đó đi kiếm việc làm khác rất là khó. Thời buổi mà người bị thất nghiệp nhiều như vậy mà có được một công ăn việc làm ổn định có lương thì quý vị luôn luôn phải cố gắng để giữ cái công việc của mình dù có khó khăn gì xảy ra, mà ngày nào cũng gặp cái đối tượng khó chịu như vậy thì mình phải có cái cách thôi. Thì bây giờ cái cách gì, tức là một trong năm cái phương pháp này, và có thể có những cái phương pháp khác mà quý vị có thể tự tìm ra, nhưng mà cái quan trọng đó là mình phải thấy rằng cái sân này không phải do thôi, tâm mình còn yếu kém, cho nên mình cứ nhìn vào cái xấu của người ta là tâm mình sân mình khởi lên. Bây giờ là mình không chú ý tới cái tính xấu của người đó nữa, mà mình chỉ chú ý tìm tiền tốt và cố gắng làm sao á. Là mình chỉ hoặc là mình nhận này, mình học cái hành nhận này, và mình tìm mọi cách làm sao thì mỗi người sẽ biết trong những cái trường hợp nào mình nên áp dụng cái phương pháp gì để mình có thể chế ngự được cái tâm tham sân si. Mà chỉ cần mình áp dụng tu tập, mình có thực hành đó, thì quý vị sẽ thấy rằng có sự tiến bộ. Người có tu thì chắc chắn sẽ khác với người không có tu. Người mà không có tu đó là họ làm ác mà họ ăn khoan gì trong cái chuyện ác đó, họ làm bất thiện mà không nhận ra đó là tâm bất thiện, cho nên họ cứ đắm chìm trong cái tâm bất thiện hoài. Còn người có tu tập ít nhất ngay khi mình có bất thiện, mình biết rằng đó là tâm bất thiện, mình không chạy theo nó, thì cái đó là cái tốt quá, cũng đã là tốt rồi. Và không những vậy mà mình nhận thấy tâm bất thiện và mình tìm hết phương pháp này đến phương pháp khác để mà mình trừ diệt cái tâm bất thiện đó, trừ diệt ngay trong cái gốc là cái tâm của mình, chứ không phải trừ cái ngọn đó là cái đối tượng bên ngoài. Đối tượng bên ngoài mình không có đẩy đi được đâu, mà có đẩy cái đối tượng đó đi thì sẽ có cái đối tượng khác tới thôi. Mình đang còn sống đến cuộc đời này thì các pháp nó cứ tới liên tục, và để mình phải học ra cái bài học là mình phải diệt được cái tâm sân ngay tại gốc mình thôi. Thì diệt á, thì có rất là nhiều cách, và đây là những cái bài, những cái phương pháp mà Đức Phật đã đặt ra cho mình, và mình có thể áp dụng vào để mình có được cái sự an vui rồi của Đại Đức Tuệ Quyên. Bây giờ thì con kính thỉnh Đại Đức trở lại. Nam Mô Bổn Sư.
Dạ, sa thú kính dưới ơn kính đi sư Liệu Pháp. Dạ, thưa Đại Đức Trí Ngõ, bây giờ Đại Đức Trí Ngõ đã nghe được rõ không ạ? Và nếu Đại Đức Trí Ngõ nghe được rõ thì Đại Đức Quan Hỷ báo dùm một tiếng và một Phật để cảm ơn Đại Đức. À, kính thưa Đại Đức Trí Ngõ, đọc lại cái phần B của kinh văn thì chúng ta thấy rằng ở đây thì ở trong kinh văn có nói rằng là vị tỳ kheo phải nghiến răng dán chặt lên lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm nhiếp phục của tâm đánh bại tâm, nhờ nghiến răng dán chặt lưỡi lên nóc họng chế ngự nhiếp phục tâm như vậy, ác bất thiện pháp. Ăn bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến dục, đến tham, đến sân, đến si, được diệt vong, được an trú, được tâm nhất định tĩnh. Thì có phải rằng ở đây những cái cách mà chúng ta làm như vậy thì có phải khiến là thân của chúng ta phải chịu đựng, chúng ta phải cố gắng, chúng ta kiềm chế cái thân này? Ở đó chính là chúng ta phải nghiêng về một cái sự khắt khe, một cái sự dán chặt khổ hạnh không? Tức là chúng ta tu thì chúng ta phải gồng mình, phải nghiến răng, phải cố gắng như vậy. Thì ở đó, những cái giá trị tu này, tại sao mà để lại được nêu lên trên này? Đây có phải là một cái pháp mà nó nghiêng nặng về cái khổ hạnh ép sát hay không? Hay là tại sao mà kinh lại nói liên quan đến cái chỗ này? Thì kính thưa đại đức, đại đức quan hỷ chút xíu để cho đại chúng thấy rằng là cái đó tuy là vậy nhưng điều cũng chưa chắc là nó không phải là tại sao. Như vậy chúng ta chỉ đặt tâm trong một thời gian như vậy. Nếu như đại đức Trí Ngõ không nghe thì có lẽ sẽ kính nhờ lại coi như ni sư Lễ Pháp Quan Hỷ, ni sư có thể là ni sư giúp bởi vì cái này liên quan cái phần bay này thì câu hỏi này dạ kính thỉnh ni sư, có lẽ ni sư Quan Hỷ thực thực cho ngày hôm nay một chút xíu. Dạ kính thỉnh ni sư ạ. Dạ ni sư Lễ Pháp có nghe. Dạ dạ cảm ơn ni sư nhiều.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, kính bạch Chí Tôn Đức và kính thưa các Phật tử. Dạ, cái phương pháp thứ năm mà Đức Phật Ngài đề cập tới đó là Ngài nói là mình phải dùng tâm để chỉ ngự tâm. Mà khi dùng tâm chỉ ngự tâm như vậy đó là đòi hỏi một cái sự nỗ lực rất là lớn. Bởi vì cái tâm á, khi mà tới cái giai đoạn ấy nói rằng đó là cái tâm tham này, sân si này nó quá mạnh liệt đi, cho nên mình dùng phương pháp thứ nhất cũng không được, phương pháp thứ hai không được, thứ ba không được, thứ tư không được, cho nên cái phương pháp cuối cùng á, ý nói rằng cái tâm tán loạn của mình nó quá mạnh. Mà với cái tâm tán loạn của mình quá mạnh như vậy đó thì bây giờ đó mình phải nhận nài hết sức. Để diễn tả cái sự nhận nài hết sức là ngay khi đó đó là phải nghiến chặt răng rồi là để con coi ví dụ như cái đoạn này dùng cái từ được nghiến răng rồi dán chặt lưỡi lên nóc họng thì để nói lên là cái sự quyết tâm và sự nỗ lực hết sức để mà chế ngự cái tâm bất thiện đó. Thì theo là đây Đức Tử Quyên có hỏi là cái như vậy có phải tu nó có phải khổ hạnh quá hay không, có khó khăn quá hay không? Trong cái sự tu tập để mà rèn luyện tâm đó thì con thấy rằng không phải là chuyện dễ dàng. Mình thấy rằng cái tâm bất thiện của mình đó nó giống như cái tâm của mình nó giống như con ngựa bất kham. Như hồi nãy trong bài học con cũng có nói về đó, theo kinh nghiệm mà người nào đã từng có ngồi xuống để hành thiền rồi đó, mình thấy rằng để cái tâm mình nó an trụ trong cái đề thở, đề từ đề mục là hơi thở đó, mà chỉ cần có 5 phút thôi, mình thấy một ngày mình có bao nhiêu là phút, bao nhiêu là giờ. Mình làm lăng xăng đủ thử hết thì mình không thể mệt, không thể khó. Nhưng mà chỉ để tâm mà an trụ trên cái đề mục hơi thở mà chỉ 5 phút thôi rất khó, khó vô cùng. Chỉ cần mình làm mình khoảng vài chục hơi thở là nó đã chạy bay rồi. Cái tâm của mình nó rất là ưa chạy rong, khi thì nhớ chuyện này, khi thì bắt chuyện kia, khi thì nghĩ chạy theo cái cảnh nò đó, nó chạy lung tung lắm. Mà nếu cứ để cái tâm mà lung tung như vậy thì không thể nào tập trung được. Tâm mà tán loạn như vậy thì nó tiêu hao năng lượng rất là nhiều, mà không thể nào tập trung. Mà tâm mà không tập trung thì không thể có sự bình tĩnh, mà không có sự bình tĩnh thì không có sức mạnh để quán chiếu, để thấy rõ cái chánh tướng của sự vật. Cho nên á, một người mà muốn tu tập phải có giới, có định, có tuệ. Cho nên đó, nếu như mà mình đi theo cái đúng cái trình tự như vậy thì đầu tiên mình phải giữ giới, những cái hành động mà thô ác về thân về khẩu mình không có làm, chẳng hạn như không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Hàng ngày mình sống cái đời sống mà với đầu tiên chỉ với 5 giới thôi đó, và mình thu thúc lục căn. Mình trước khi nói điều gì mình cũng đều suy nghĩ kỹ, trước khi làm điều gì mình suy nghĩ kỹ đó, thì nó sẽ giảm bớt rồi. Nhưng mà đến khi mình vào mình ngồi thiền để mà tập trung tâm ý vào một đối tượng đó cũng đã khó. Thì bây giờ đó cái công việc, cái việc mà nghiện chặt sáng nay đó là mình làm khi nào? Tức là khi cái tâm mình tán loạn quá nhiều, mà mình để bình thường á, mình để cái tâm mình, ví dụ như mà mình để cái thân mình ngồi mà nó thoải mái, dễ chịu như vậy, rồi trời thì gió mát, rồi có khi ngồi trong mấy lần thì nó mát yên quá, thì quý vị cảm thấy rằng là dễ, nó đi vào cái trạng thái nó dễ vui, nó thù hưởng, chỉ nghĩ tới cái chuyện, có gió mát, cái thích cái này, thích cái kia, thì tâm tham, tâm sân. Nhưng mà khi mà cái tâm mình quyết quyết tâm rằng là bây giờ cái tâm của mình là phải chú phải làm sao mà chế ngự, đang có cái tâm tham sân đây, bây giờ mình sẽ chế ngự nó. Thì để mà biểu lộ cái sự chế ngự đó, quý vị bị nghiến chặt răng lại, đưa cái lưỡi lên tới cái nắp họng, dán chặt lưỡi lên nắp họng. Mình thử làm như vậy thì mình thấy rằng đó, khi mà ngay khi mình nghiến răng mà mình dán chặt lưỡi lên nắp họng đó, mình tập trung như vậy thì chắc chắn là với cái sự tập trung đó, với cái sự nỗ lực đó thì cái tâm bất thiện nó không thể sinh khởi được. Thì ngay trong cái lúc mình làm như vậy thì ít nhất trong một cái thời gian đó đó, cái tâm bất thiện nó không có sinh khởi, tâm thiện nó có thể sinh lên với cái sự chánh tinh tấn, với cái sự chánh niệm, với cái sự tỉnh giác, thì ngay cái thời điểm đó nó có thể có. Và đây là cái phương pháp mà nỗ lực, nhưng mà thật sự hắn phải khổ hạnh. Theo con thì dùng cái từ này, mình Đức Phật dùng cái từ này để nói lên cái trạng thái là mình phải quyết tâm làm sao để mà mình cái tâm của mình nó phải gắn chặt vào cái đây, một cái đinh của để nó đi lang thang. Với cái trạng thái là mình ngồi thoải mái thì tự nhiên nó dễ đi lang thang, còn bây giờ mình nghiến răng mình chặn lưỡi lên nóc hầm đó, thì để cho cái tâm mình phải thật sự tập trung. Mà tự nhiên khi mình tập trung một cái mà vào một đối tượng được rồi đó, mình vào được rồi đó, có được cái sự định tĩnh rồi, thì tự nhiên cái tâm nó đi theo một cái đà. Cho nên khi người nào mà đã vào được sơ thiền rồi, đã đoàn tư được năm thiền cái và có sự xuất hiện của năm thiền chi, thì tâm mà bắt đầu có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc, có định đó, và an trụ đâu được trong sơ thiền, thì khi đó không cần cố gắng gì nhiều nữa, mà tâm khi nào cũng luôn gắn chặt được trên đề mục do sự có xuất hiện của tâm của tứ đó, tức là sự bám chặt theo đề mục và sự và cái sự mà nó hướng về cái đối tượng và bám chặt vào cái đối tượng đó, thì và có cái sự hoan hỷ an lạc, phỉ lạc hoan hỷ của tâm và phỉ lạc của thân. Mà ngồi như vậy thì người ta ngồi rất là dễ chịu, rất là thoải mái, và khi đó không cần phải có sự nỗ lực nữa. Cho nên cái sự nỗ lực là cái giai đoạn ban đầu, khi mà tâm mình quá sức tán loạn, mà nếu như trong trạng thái tán loạn như vậy mà mình cứ dễ vui, mình buông xuôi theo nó, thì mình không thể có sự tiến bộ được. Cho nên ban đầu để có được sự tập trung, để có sự định tĩnh, thì mình cần phải có biểu lộ của sự quyết tâm, của sự nỗ lực như vậy. Nhưng mà chỉ cần khi nào tâm nó đã bắt vào được đề mục rồi, nó có được cả cái thiền chí xuất hiện rồi đó, thì bây giờ cái tâm nó đi vào, nó rất là nhẹ nhàng, và nó cứ bám vào đối tượng mà không cần phải sự nỗ lực nhiều. Dạ, thì vì vậy cho nên là quý vị Phật tử khi mà đọc tới đoạn này thì mình đừng có sợ hãi, đừng có nghĩ rằng tu sao mà khó quá. Cái này đó, thì trong chủ dạy cũng đã nói rằng năm cái phương pháp này không phải là mình cái áp dụng thường xuyên, mà chỉ áp dụng trong trường hợp nào là tâm bị tán loạn quá nhiều. Còn nếu như bình thường đó thì mình chỉ cần chủ tâm vào cái đề mục mà mình đã chọn thôi. Mình thấy tốt rồi thì mình không cần phải là nghiến chặt răng hay là dạng lưỡi nắp không. Chỉ trừ khi nào mình thấy tâm mình nó lúng túng, nó lộn xộn quá mà áp dụng mấy phương pháp kia không được, thì mình cố gắng như vậy thôi. Nhưng mà cố gắng như vậy cũng chỉ một thời gian ngắn thôi, để đến khi tâm tập trung được rồi thì mình không cần phải như vậy nữa. Cho nên là tu tập thì có những lúc phải khắt khe với bản thân mình, để cho mình cái tâm của mình nó đi vào trong cái kỷ luật. Nhưng mà khi nó đã vào kỷ luật được rồi đó thì mình buông xả ra, chứ không phải khi nào cũng như vậy hết. Nếu như tu tập mà cứ như vậy thôi thì ai mà tu cho nổi. Dạ, cho nên theo con đó thì cái này chỉ là một cái giai đoạn ngắn, và những cái lúc cần thiết thì mình phải nỗ lực, phải quyết tâm như vậy. Nhưng mà khi mà mình quyết tâm và nỗ lực mà đúng mức và nó có kết quả rồi đó, tâm mà đã đi vào được các cái trạng thái thiền rồi đó, thì khi đó mình có sự an lạc, sự thị lạc, có hỷ, có lạc, có định đó, thì không cần phải nỗ lực nữa mà tâm vẫn rất là an trú. Dạ, thì đó là câu trả lời của con cho câu hỏi vừa rồi của Đại Đức Từ Quyền. Và bây giờ thì con kính thỉnh Đại Đức trở lại.
Dạ, xa thú kính tri ân ni sư Liệu Pháp. Quả thật thì có lẽ là chúng tôi thảo luận cái câu hỏi này thì nó cũng gặp phải rất là nhiều cái đồng tư duy của chư Phật tử, và chúng tôi cũng nhận cái lời hỏi và cái lời đồng cảm của chính chư Phật tử. Và quả thật kính thưa quý vị, có thể nói rằng là trong cái việc tu tập đó, không phải đó là một điều mà chúng ta nghiêng nặng về cái khổ hạnh, nhưng điều có thể nói rằng chúng ta phải khắt khe. Quả thật chúng ta phải khắt khe với cái tâm của mình, với cái thân của mình. Thì nhờ như lời Ni Sư Liệu Pháp có nói trong chú giải, nên đã nói rằng là không phải lúc nào chúng ta cũng làm, nhưng điều mà chúng ta phải dùng nhiều cái phương pháp, nhiều cái phương thức. Bây giờ chúng tôi ví dụ như chư Phật tử chúng ta chỉ ngồi thiền đi, bây giờ mình ngồi kiết già Bây giờ có thể mình ngồi thiền, mình ngồi kiết già. Có một số người ta nói chúng ta không thể nào ngồi kiết già. Nhưng chúng tôi rằng quý vị sẽ ngồi được, tất cả ai cũng sẽ ngồi được hết. Tại sao như vậy? Tại vì đầu tiên chúng ta đau, cái chân nó tê, thay vì ngồi thường, thì tới nửa tiếng, 20 phút nó sẽ tê chân. Nhưng đều ngồi kiết già, tích tắc khoảng chừng 5 phút, 6 phút là chúng ta cảm thấy hai cái chân của chúng ta là nó tê rần rần. Và đến một đoạn nữa thì kính thưa quý vị là chừng 15-20 phút thì chúng ta thấy cái chân nó cứng ngắc rồi. Không thấy, không có cảm giác rằng mình sợ rằng bây giờ rồi thế nào buông ra mình đi cũng không được, thế nào buông ra rồi đây nó sẽ bị như thế này thế nọ. Thì quả thật cái đó nó không thành vấn đề gì cả. Mà chúng ta cố gắng chúng ta ngồi thì cái cảm giác đau, cái cảm giác khó chịu đó một lần nó sẽ đi qua. Và ở đó khi mà tâm của chúng ta nghĩ rằng là bây giờ chỉ cái đau về thân thôi mà ta không có thể khắc phục được, thì làm sao mà chúng ta tu mà để tâm của chúng ta nó an lành đây? Có những cái mà chúng ta nhắm đến một cái gì, một cái phương hướng nó lớn hơn. Cũng như ở trong đây, sau khi sử dụng tất cả các phương pháp khác không được thì phải sử dụng cái phương pháp cuối cùng, đó là chúng ta nghiến răng hay là đưa lưỡi lên nó họng. Thì quả thật chúng ta cho nó là nghiến răng phải nghiến càng kẹt như điều mà chúng ta bấm chặt răng lại, thì lúc đó tâm của chúng ta nó tập trung ở đó cho đến một độ. Thì như là đi sư lưu pháp đã giảng, chúng tôi xin nhắc lại cái gì là cái gì, lúc đó phải chúng ta làm vậy suốt cái thời gian ngồi thiền, mà chỉ là trong thời gian. Cho nên chúng ta thấy là trong tinh thần Phật pháp ở đây không phải là một cái điều mà chúng ta nghĩ rằng à chúng ta cứ tu tập nó mang tính bình thường. Có những lúc mà khi chúng ta đang tu, chúng ta thay nghe các vị thiền sư nói chúng ta cứ ngồi thoải mái, cứ bình thản mọi cái quay nghi, nhưng quả thật thì bình thản mọi quay nghi đó, nhưng điều lưng chúng ta không thể nào còm được. Rồi chúng ta ngồi rồi chúng ta, nếu như chúng ta không thu thức về thân để thân chúng ta để kiềm chế, thì quả thật thì một chút xíu sau chúng ta không chút xíu là chúng ta lên đường chúng ta ngủ ngay. Thì khi chúng ta ngủ như vậy thì đó chính là chúng ta không có kèm cái thân của mình, và để nó rơi vào cái không trùng trùng một chút xíu, và ở đó nó đưa đến cái bệnh hoạn. Mà như vậy thì chúng ta có phải là ép sát, chúng ta phải là gò ép mình quá không? Có những cái nó không có thái quá. Cái thái quá đây là lấy cái phương pháp đó để tu, chứ sự thật trên cái bước đường tu tập thì cái gì cũng phải thể hiện qua, cái gì nó cũng phải qua một cái giai đoạn khó khăn, cái gì nó cũng phải trải qua một giai đoạn nó công phu một chút xíu. Chứ không phải mà tự nhiên mình ngồi vào mình nhắm mắt cái là mình tu được, mình ngồi bằng cái tư thế nào nó cũng được. Mỗi cái tư thế nó đều có một cái, nó đều có một cái lợi của chính nó, và mỗi cái cách cũng là làm lợi cho chính cái bản thân của mình. Một người mà nếu như muốn cái nghề nghiệp họ tinh thông, hay là ngay cả chúng ta thấy các cái vận động viên về thể dục hay hoặc là tất cả bằng mọi tư thế, thì họ phải dùng cái thân của họ, họ đầu tiên họ cũng phải gò ép chút xíu rồi nó đưa đến cái kết quả tốt. Rồi họ không phải lúc nào họ cũng dùng cái tư thế đó đâu, mà chỉ là thời gian khó để nhằm cho cái gì, nhằm cho thân và tâm của họ nó dẻo dai và nó nhẹ nhàng. Thì như thế nào thì cũng về tâm tư của chúng ta, có những lúc chúng ta cũng phải khắc khe. Chúng ta gọi danh từ khắc khe chứ thật sự có đúng nghĩa, chúng ta cũng phải gò ép nó một chút xíu, gò ép nó một chút xíu để cái giai đoạn đó ở trong kinh văn gọi là lấy cái sự khó chịu để lấy cái bất thiện mà trợ cho cái thiện, nó bằng cái cảnh duyên này. Đó cũng là một cái điều khó nhưng chúng ta cũng vẫn có thể vượt qua được, chứ đó cũng không phải là một cái điều mà khổ hạnh hay là ép sát gì. Nhưng quả thật thì đó chính là của mình, đối với thân của mình, chứ không thể nào mà chúng ta ngồi mà chúng ta gọi là phớt phơ được. Cũng như khi mà chúng ta đi thì chúng ta phải thu thúc về con mắt, thu thúc về cái tai, thu thúc về cái lưỡi, thu thúc về cái thân, thì chúng ta phải có đã gọi là cái sự thu thúc thì chúng ta phải trang nghiêm, chúng ta phải có một sự khắt khe để kiểm soát cái tâm của mình. Chứ có một số người nó làm như vậy, cũng như là chúng ta thu thúc như vậy thì chúng ta sẽ thu thúc gò, chúng ta thu thúc như vậy thì chúng ta gò nắng, chúng ta ép sát quá thì không phải đúng với tinh thần đương thành của Phật dạy. Quả thật không phải là vậy. Mà chúng ta làm sao nếu như con mắt mình không theo dõi nó, cái tai mình không theo dõi nó, và cái lưỡi, cái miệng, cái mũi, cái thân này, nếu chúng ta không kiểm soát thì thời nó sẽ chạy ngay. Bởi vì cái tâm của chúng ta mà nó hướng đến chính là những cái sự tu tập mà chính Đức Phật Ngài đã trải qua, và những cái kinh nghiệm mang tính thực tế mà chính Ngài đã dạy lại cho những người đệ tử mà hôm nay chúng ta được nghe. Giờ này thì có thể thỉnh Đại Đức Tinh Tuệ sẽ trả lời cho một câu hỏi thảo luận tiếp theo nữa. Kinh thỉnh Đại Đức, không biết Đại Đức có mặt ở trước máy không, thưa Đại Đức Tinh Tuệ. Dạ, cảm ơn Đại Đức Tinh Tuệ. Nếu như có một người, người ta khen Đại Đức, nếu như có một người, người ta chê, nếu như có một người, người ta đặt điều đặt chuyện để ta thắng đối với Đại Đức, hay hoặc là người ta nói cái chuyện đó không thật với người khác, thì tâm tư của Đại Đức sẽ suy nghĩ như thế nào? Và đứng trên tinh thần của một người tu, chúng ta sẽ giải quyết cái chuyện đó như thế nào? Hay hoặc là những cái chuyện xảy ra trước mắt của chúng ta, nghe, thấy và những sự kiện trước mắt, thì chúng ta làm sao để tâm của chúng ta được an trú tốt đẹp? Có những cái chuyện nói sai mà chúng ta cần phải chỉnh, có những chuyện mà trước mắt chúng ta thấy sai chúng ta cần cũng phải sửa chứ. Chứ hay là chúng ta cứ nhắm mắt coi như là tam tịnh, coi như không thấy không nghe không nghe kệ, coi như mặc ai làm cái gì thì làm, chúng ta chỉ có một mình biết an trú vào những cái điều tu tập như vậy thôi. Thì kính cung thỉnh ý kiến của Đại Đức Tinh Tuệ.
Nam mô tham ma giá, nam mô sang thầy giá. Dạ con xin kính lễ Đức Tự Quyền, dạ con xin trả lại câu hỏi. Dạ đây là một câu hỏi rất là hay các vị Phật tử. Dạ, và các cái câu hỏi này thì chúng ta cũng thường gặp ở trong cuộc sống. Là vì sao? Là vì thường ở trong cuộc sống mình sẽ gặp hai vấn đề. Một là người ta sẽ chê mình. Dạ, và hai đó là người ta sẽ khen mình. Dạ, xin trường hợp ví dụ như là bây giờ một người nào đó khen thì cái này là mình vui rồi, cái này thông thường, cái đặc tính của chúng sanh phàm phu mà khi đó mình không nói. Dạ, nhưng mình nói ở trường hợp ở đây mà người ta chê mình hoặc người ta nói mình, nhưng mà thậm chí là cái điều mà người ta nói về mình đó là điều không thật, thì ở đây mình phải phải làm như thế nào ở bản thân mình? Dạ, tức là mình phải biết cách xử sự như thế nào để mình làm cho cái tâm mình được an vui. Dạ. Thì ở đây con cũng xin nói một tí, giống như trước tiên thì mình áp dụng theo cái phương pháp ở trong bài kinh này. Dạ, ví dụ như là ở phương pháp thứ nhất, tức là nghĩ đến cái đối tượng khác. Con thí dụ một người, thí dụ anh A đi, anh nói xấu về mình, mặc dù điều đó mình không có, thì mình suy xét sao? Mặc dù bây giờ thì anh xấu với mình á, nhưng mà ảnh vẫn có cái điều tốt khác, dạ, đối với mình hoặc là đối với người khác từ trước đây. Dạ, thì mình suy xét như vậy á, thì mình cũng có thể đem lại cái niềm vui cho mình trong cuộc sống, tức là mình tâm mình nó cũng cảm thấy được thoải mái. Hoặc là mình áp dụng ở cái phương pháp thứ hai, tức là bằng cách là quan sát về cái sự nguy hiểm. Dạ, quan sát về cái sự nguy hiểm, tức là sao? Là khi mà người ta nói như vậy á là mình không vui, mình không vui thì đó là một trạng thái tâm sân, dạ, là bất thiện, mà bất thiện á thì nó sẽ đem đến cái quả khổ đau. Dạ, và khi mà mình cảm thấy không vui, cảm thấy khó chịu với cái lời mà người ta nói về mình như vậy, thì tự nhiên là mình làm cho, tức là mình là làm cho cái tâm, tự nhiên cái tâm của mình á, làm cho bị người ta bị tức là mình bị người ta trói buộc mình đi. Mình không có tự chủ được, mình chỉ cần nghe lời mà người ta nói mà mình lại cảm thấy đau khổ. Cái đó là mình cái cách mà mình suy xét ở ở cái khía cạnh thứ hai, hoặc là ở cái khía cạnh thứ ba đó, thì mình cũng có thể áp dụng được. Tức là làm ngơ kệ người ta nói gì nói, mình thì mình chỉ tu tập thôi. Tu tập theo cái lời Phật dạy thôi. Nếu mà cái điều mà người ta nói không có, hoặc thậm chí là điều là người ta nói là mình có sai, thậm chí điều đó người ta nói mà mình có sai, thì nếu mà mình có sai á thì người ta nói thì mình cố gắng, mình cố gắng khắc phục cái điều sai đó. Là vì người nói mặc dù họ nói với mục đích là họ nói xấu mình, nhưng mà mình nếu mà mình điều đó mà mình có sai thì mình suy nghĩ lại, để mình khắc phục điều đó. Thì người nói đó lúc bây giờ họ không phải là người xấu đối với mình nữa, mà là họ là người thầy của mình. Dạ, là người thầy của mình. Dạ, tại vì sao? Tại vì họ dám chỉ cái sai cho mình thấy, mặc dù với cái ý tưởng của họ nói là họ nói xấu, nhưng mà thật sự cái đó họ là người thầy của mình, nếu mà chúng ta biết suy xét. Dạ, thì đó là một trong những ở đây thì theo theo con thì mình không cần dùng đến cái phương pháp mà phải cắn răng nghiến nghiến chặt nghiến chặt gì, không không đến nỗi tới phương pháp này. Dạ, con nghĩ là chỉ cần dùng một trong trong năm phương pháp này mình có thể dùng, chỉ cần dùng ba phương pháp là có thể đủ để làm cho mình cảm thấy được an vui, có thể an trú được trong cái thiện pháp qua cái lời nói mà người ta nói với mình như vậy. Dạ, đó là cái câu trả lời của con ha. Con xin kết thúc, con xin trả mic lại cho thầy.
Dạ, giờ đây không hiểu đề, cảm ơn đề Đức Tinh Tuệ rất là nhiều. Dạ, giờ đây không biết đề Đức Trí Ngõ đã có nghe, thể nghe được không ạ? Dạ, như đề Đức Trí Ngõ đã vắng rồi. Dạ, kính thưa toàn thể đại chúng, quả thật thì trong cái việc cuộc sống này nó cũng hết sức là mệt mỏi và phức tạp lắm, chứ không phải chuyện mà như chúng ta thấy, như điều mà ở đó Đức Phật ngài dạy cho chúng ta tu. Đây cũng là một điều mà hết sức là hoan hỷ. Xin hỏi Đề Đức Nhân Tinh Tuệ tiếp một cái câu hỏi nữa. Kính thưa Đề Đức, rằng bây giờ thì người ta nói rằng thấy chết mà không cứu, vậy có phải là chúng ta đã không làm đúng theo một cái tinh thần, coi như là cái nhân nhân bản, tức là cái lòng từ, cái lòng nhân của con người. Bây giờ người đó làm sai, bây giờ người ta đang sân si, người ta đang tham, người ta đang chứa đầy với cái dục tầm sân tầm và hại tầm. Bây giờ mình lại nói rằng, mình bảo người ta bây giờ thôi phải an trú thôi, hãy đừng có sân nữa, đừng có tham nữa. Thì những tình huống mà chúng ta nói như vậy, đây thì đây đúng trên tinh thần của kinh điển Phật pháp, nhưng liệu nó có đem lại cái sự tốt đẹp cho họ hay không? Hay nhiều khi, nếu như nhiều khi mình nói cái lời đúng nhưng chưa chắc nó lại là đúng, họ lại là phản ứng với chúng ta, cho rằng mình làm thầy người ta, hay là mình họ lại chửi mắng mình, mà bao nhiêu cái điều bực bội phiền muộn nó lại trút qua mình. Thì như vậy thì để Đức nói như thế nào, hay là chúng ta lựa lúc nào để chúng ta nói, và để đây chính là họ, để họ được một phần nào họ đỡ phải đau khổ nhiều, họ đỡ phải sân si nhiều quá, cho họ họ lui về, họ an trú cho tâm tư họ nhẹ nhàng một chút xíu. Cũng thỉnh đề Đức Tinh Tuệ quan hỷ trả lời cho câu hỏi thảo luận sau cùng.
Dạ, nó mô phục thầy ạ. Dạ, con à. Xin trả lại cái câu hỏi. Một người có nhiều tham dục, hoặc là nhất là ở trong trường hợp là sân hận. Dạ, nhất là ở trong trường hợp mà sân hận mà chúng ta nói lại nó rất là khó, nhất là người có nhiều tâm sân hận. Dạ, mình nói rất là khó, và điều này con cũng thường gặp ở trong cuộc sống, nhất là ví dụ như là nói về năm giới chẳng hạn. Dạ, sẽ thắng thắng đối liền, họ nói cái này là cư sĩ, người ta phải như vậy để giao tiếp ở trong cuộc sống thôi, còn mình ở chùa mình cứ lo tu đi khác, còn người ta cư sĩ cái đời sống người ta phải giao tiếp là người ta phải như vậy thôi. Dạ, thì đây ở đây thì mình nhắc nhở thì cái trường hợp là mình học Phật pháp, mình hiểu được lời Phật dạy, thì mình nhắc nhở với tâm từ, dạ, với cái tâm thương thượng, thương tưởng đối với những người Phật tử. Dạ. Nhưng mà ở trong trường hợp mà sau khi mà mình nhắc nhở mà họ họ phản đối lại như vậy, tự nhiên là mình cũng khó chịu, tức là sao, lập tức là mình cũng có tâm sân trở lại. Dạ. Còn lúc đó mình cũng có tâm sân trở lại, thì nếu mà mình có tâm sân mà trong lúc đó thì mình lại tiếp tục nói, dạ, thì con nghĩ lúc đó là mình cái tâm từ của mình nó bị mất rồi. Dạ. Lúc đó là tâm từ của mình nó bị mất rồi, cho nên là tốt nhất nếu mà mình nhắc nhở, dạ, nếu mà mình nhắc nhở mà họ phản đối trở lại thì lập tức là mình phải suy xét theo lý nhân quả một tí. Dạ. Tại vì ở trong bốn pháp phạm trú Paramavihara, dạ, thì Đức Phật ngài không có dạy từ hay là bi không, mà phải là từ bi hỷ xả. Dạ. Phải là từ bi hỷ xả, tức là trong đó lúc bây giờ thì mình phải dùng tâm xả. Dạ. Phải suy xét bằng cách là suy xét là mỗi chúng sanh nó có một cái nghiệp riêng của nó. Dạ. Một cái nghiệp riêng của nó, thì đó là cái phương pháp mà tốt nhất để mình dằn tâm mình. Dạ. Mình dằn tâm mình. Còn nếu mà trong lúc đó mình cứ tiếp tục nói thì sao, thì mình cũng bắt đầu sai. Là vì sao? Là vì lúc đó mà con bảo đảm là không bao giờ mình giữ được cái cách nói với họ là tâm thiện. Dạ, chắc chắn là như vậy. Dạ, cái điều đó là đã, con không phải là mình, tức là mình cũng đang tập tu thôi, tập tu thôi, chứ không phải là mình đã có kết quả đó ở trong việc tu tập. Nhưng mà mình nhìn thấy cái thật sự nó là như vậy, tức là càng nói thì lúc đó mình càng sân thôi, chứ mình không có nói được bằng tâm tự. Cho nên cách tốt nhất ở đây tức là mình suy xét rồi mình có thể dằn tâm, để mình dằn tâm mình lại an trú ở trong cái thiện pháp. Và nếu mà sau này nếu mà có một cơ hội nào đó mà mình có thể nhắc nhở họ được thì nhắc, còn không thì cái này cũng phải đành chịu. Tại vì Đức Phật ngài chế độ cũng chỉ khi nào chúng sanh có được đầy đủ nhân duyên thôi, chứ ngài không trả lời của con. Con xin trả mic lại cho Đức.
Dạ, sa thú kính cái ơn đến đại đức Tinh Tuệ. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, câu thảo luận của đại đức Tinh Tuệ cũng đã kết thúc cái phần chương trình thảo luận và kết thúc cái chương trình của Rừng Phật Pháp Bố Thế Tham Má tối hôm nay. Tiếp theo sẽ là một bản tin. Kính thưa quý, xin mời các vị MC post lên cái bản tin. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ được nghe một cái bản tin. Cái bản tin nói về bản tin số 2956 do Như Quang Việt dịch. Ấn Độ dùng Phật giáo để thu hút Phật tử du lịch đến Ấn Độ. Dạ, bản tin này xin trân trọng kính mời đến Phật tử MC Quang Hỷ, Phật tử Ngô Bất Phi. Xin lỗi, Phật tử Lâm Văn Nguyệt trình bày. Dạ, kính mời Phật tử Lâm Văn Nguyệt. Dạ, Nam Mô Bố Thầy. Dạ.
Thu hút Phật tử Trung Quốc du lịch Ấn Độ. Bắc Kinh ngày 23 tháng 11 năm 2011. Theo dõi việc phát triển nhanh chóng về thị trường du lịch của Trung Quốc, phần lớn xuyên qua Ấn Độ, chính phủ Ấn Độ đã quảng cáo một chương trình du lịch nhắm vào dân số Phật giáo phát triển nhanh nhất thế giới, với dịch vụ trực tiếp viếng thăm Ấn Độ và tái lập đức tin. Các viên chức Ấn Độ hy vọng sự quảng cáo về đường quá xa Phật giáo với Circus Trend tại Trung Quốc vốn đã hoạt động từ năm 2007 và dừng tại nhiều địa điểm hành hương Bắc Ấn, có thể giúp đẩy mạnh con số. Họ bắt đầu nhấn mạnh về đường quá xa như một phương tiện giúp người Trung Hoa nối kết lại với đức tin của họ trong sự thoải mái. Nhưng sự cố gắng của Ấn Độ gặp trở ngại tại Trung Quốc trong những tháng gần đây do sự đình trệ trong việc chỉ định một đại diện chỉ đạo văn phòng du lịch Ấn Độ tại Bắc Kinh. Nên mà từ tháng 6 đã hoạt động không có một giám đốc. Nói đằng sau sự thất bại trong việc thay thế viên giám đốc trước đây là ông Suresh Samad, người đã trở về Ấn Độ từ tháng 6 là sự trì hoãn quan liêu tại Tân Đề Đi, mặc dù người thay thế cho ông đã được chỉ định. Văn phòng hiện nay được chỉ đạo bởi trưởng phòng du lịch đặt tại Singapore, ông Rajesh Thakur, người đã chịu trách nhiệm cho toàn thị trường Nam Á. Cho đến nay, Ấn Độ thất bại trong việc giành một phần trong tỷ lệ du lịch của Trung Quốc. Mỗi năm, du khách Trung Quốc đã chi phí khoảng 40 tỷ cho việc du lịch quốc ngoại. Giữa con số ước lượng 47 triệu người Trung Hoa du lịch ngoại quốc mỗi năm, khoảng 102.000 hoặc chỉ 0.21% là đến Ấn Độ, dựa theo thống kê năm 2009. Việt Nam, Đại Hàn và Nhật Bản thu hút khoảng 10 lần hơn. Qua dịch vụ của Buddhist Circus Trend, công ty đường sắt du lịch Trung Quốc, Ấn Độ có phước duyên có được nhiều địa điểm hành hương liên hệ đến cuộc đời Đức Phật. Rajesh Tandon, giám đốc điều hành công ty đường sắt du lịch Ấn Độ, nói với cử tọa của một số chuyên viên du lịch và dịch quảng cáo hôm thứ Hai. Ông hứa hẹn một chuyến hành hương an toàn và hoàn toàn có máy điều hòa không khí, nhằm đánh vào sự lo ngại lớn nhất của du khách về du lịch Ấn Độ: thiếu an ninh và thời tiết nhiệt đới nóng bức. Tàu hỏa xa sẽ đưa du khách đến nhiều nơi có liên hệ đến cuộc đời Đức Phật trong vòng một tuần, xuất phát từ Tân Đề Ly. Xe lửa tốc hành Mahabalipuram sẽ dừng ở nhiều địa điểm như Bồ Đề Đạo Tràng, Varanasi, Nalanda, Kushinagar và Lumbini tại Nepal, nơi Đức Phật đản sanh. Tại Bắc Kinh, ông Tân Đông nói sự thành công của xe hỏa chú trọng vào các địa điểm hành hương. Công ty đường sắt Ấn Độ sẽ khai trương tuyến đường đặc biệt vào tháng tới, xuất phát tại Chandigarh, nhắm vào những ngôi đền quan trọng của đạo Sikh tại Ấn Độ. Bản tin đến đây đã kết thúc. Phương tiến đỉnh để Đức Tuệ Quyền trở lại. Nam Mô Phật Thầy.
Dạ, sa thú, kính tri ân đến Phật tử Lân Dòng Nguyệt đã đọc cho bản tin. Thì kính bạch với Ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, vào ngày mai chúng ta sẽ được nghe tiếp tục theo cái chương trình Phật học, tức là lịch sử giáo trình Tam Tạng Trích Giảng. Ngày mai chúng ta sẽ được nghe tiếp tục về cái lịch sử của Đức Phật. Chúng ta sẽ được nghe bà đoạn 5 và đoạn 6 về lịch sử của Đức Phật. Và ngày mai thì sẽ do để Đức Trí Ngõ trình bày. Và vào giờ này xin kính đến lễ đến Chư Tôn Đức Tăng, và kính thân chào đến cảm tạ đến Ni Sư Liễu Pháp, quý tu nữ cùng chư Phật tử, và kính chúc quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Dạ, tiếp theo xin mời các vị MC lên để kinh hồi hướng và cảm tạ đúng rung. Dạ, mời của Anicca. Nam Mô Phật Thầy. Dạ,
sa thứ lành thay. Con Anicca thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Quyền đã điều họp cho lớp học hôm nay. Chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Yum sa pe lo ka dukkha vanunya po jana sape la pandu mama kiya pati con xin hồi hướng phước lành nặng ta cùng pháp giới chúng ta này tổ thân nhân điện tiền quá ban tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao diệm gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường kiên nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm ác hạnh cũng quả vị nhân
đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật pháp Bố Thí Pháp Âm Á xin phép được đóng rung trong vài giây phút tới. Kính chào tạm biệt tất cả và xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai cũng trong giờ thường lệ. Nam mô Bố Thí Pháp Âm Á.